Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, tác bài chứng minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của bộ luận Niệm Phật Thập Yếu và đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Chúng ta hôm qua đã học phần 11 những huấn thị về Bồ Đề Tâm, dẫn ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy Bồ Tát Phổ Hiền. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào tiếp theo của tiết 11 là những huấn thị về Bồ Đề Tâm. Ở trong văn luận chúng ta thấy tổ vẫn trích giảng lời dạy của Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, cụ thể như thế này: này thiện nam tử, như người học bắn trước phải tập thế đứng sau mới học đến cách bắn, cũng thế Bồ Tát muốn học đạo nhất thiết chí của Như Lai trước phải an trụ nơi Bồ Đề Tâm, rồi sau mới tu hành tất cả Phật pháp. Thiện nam tử, ví như vương tử tuy hãy còn thơ ấu, song tất cả đại thần đều phải kính lễ. Cũng thế, Bồ Tát tuy mới phát Bồ Đề Tâm tu Bồ Tát hạnh, song tất cả bậc kỳ cựu hàng nhị thừa đều phải kính trọng nể vì. Thiện nam tử, như thái tử tuy đối với quần thần chưa được tự tại, song đã đủ tướng trạng của vua, các bầy tôi không thể sánh bằng, bởi nhờ chỗ xuất sinh tôn quý. Cũng thế, Bồ Tát tuy đối với tất cả nghiệp phiền não chưa được tự tại, song đã đầy đủ tướng trạng Bồ Đề, hàng nhị thừa không thể sánh bằng, bởi nhờ chủng tính đứng vào bậc nhất. Thiện nam tử, như người máy bằng gỗ, nếu không có mấu chốt thì các thân phần rời rạc chẳng thể hoạt động. Cũng thế, Bồ Tát nếu thiếu tâm Bồ Đề thì các hạnh đều phân tán, không thể thành tựu tất cả Phật pháp. Thiện nam tử, như chất kim cương tất cả vật không thể phá hoại, trái lại có thể phá hoại tất cả các vật, song thể tính của nó vẫn không tổn giảm. Bồ Đề Tâm của Bồ Tát cũng thế, khắp ba đời trong vô số kiếp giáo hóa chúng sinh tu các khổ hạnh, việc hàng nhị thừa không thể làm đều làm được, song kết cuộc vẫn chẳng chán mỏi nhàm hư, vân vân. Đây là cái lời Đức Nhị Tổ dẫn ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật bảo với Bồ Tát Phổ Hiền: người mà hành Bồ Tát đạo mà không phát tâm Bồ Đề, không trụ trong tâm Bồ Đề thì không thể nào thành tựu được cái đạo quả của mình, không thể tiến tới cái đích giải thoát vô thượng Bồ Đề của mình. Cho nên tất cả các hàng Bồ Tát muốn tiến tới cái quả vị, muốn tiến tới đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác, tất cả đều phải phát Bồ Đề Tâm. Thì Bồ Đề Tâm là căn bản, là nền tảng của chư vị Bồ Tát để tiến tới cái đạo quả giải thoát và thành Phật phổ độ chúng sinh. Cho nên ở đây Đức Phật lấy một cái ví dụ, ví như người bắn cung. Ví như người bắn cung thì trước tiên Cái người học bán cung đó là phải gì ạ? Là phải tập thế đứng. Phải tập thế đứng đó, chứ không phải cứ cầm cung lên là dương là bắn, dương lên bắn là trúng đích đâu. Phải tập thế đứng. Cho nên chúng ta thấy những cái xạ thủ mà bắn cung ấy, hay là bắn súng ấy, chúng ta thấy họ đều phải có tập thế đứng. Thì phải đứng bắn thì phải đứng như thế nào, hay là gì nằm bắn thì phải nằm như thế nào, hay là ngồi bắn quỳ bắn thì phải ngồi bắn quỳ bắn như thế nào. Không phải chứ ngồi bạ thế nào là bắn được à. Không phải. Cho nên ở đây Đức Phật lấy một cái thí dụ. Ngày xưa thì thời Đức Phật thì chưa có bắn súng, chỉ có bắn cung thôi. Cho nên Đức Phật lấy cái gì ạ? Lấy ngay những cái ví dụ thực tế trong cuộc sống hàng ngày mà đại chúng mọi người thường nhìn thấy. Cho nên Ngài mới nói bắn cung. Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm cũng giống như người gì học bắn cung. Mà người muốn học bắn cung giỏi á, một xạ thủ bắn cung giỏi á, thì trước khi muốn được mình là một xạ thủ bắn cung giỏi thì người đó phải học bắn cung đã. Mà cái học bắn cung cái đầu tiên đó là học thế đứng. Học thế đứng xong mới học thế gì cầm cung, học thế kéo cung, mới học thế là gì dương cung đó, tức là kéo cung đó, và học thế gì học thế nhắm cung. Nhắm cung xong mới học thế gì buông dây như thế nào. Nó là như thế. Thì ở đây thì Đức Phật lấy cái ví dụ đó để cho chúng ta thấy người thực hành Bồ Tát Đạo cũng như thế. Bồ Đề Tâm chính là gì? Cái bước đầu tiên mà phải an trụ gì vững vàng. Đầu tiên phải an trụ vững vàng, giống như người một xạ thủ giỏi cầm cung trên tay học bắn cung thì cái điều đầu tiên là phải đứng cho thật vững. Ướn lại ướn nẹo thì không thể nào mà được. Còn sau này khi mà trở thành một xạ thủ chuyên nghiệp rồi á, thì cưỡi ngựa cũng bắn trúng đích, vừa chạy cũng bắn tới đích, thậm chí nhắm mắt cũng bắn tới đích. Chúng ta thấy là Thái tử Tất Đạt Đa chúng ta cũng vốn là một xạ thủ gì giỏi nhất lúc bấy giờ của đất nước Ấn Độ. Đề Bà Đạt Đa là người rời giỏi thứ hai. Cái đích gì? Một cái đồng tiền xu rất nhỏ, cách xa gì 500 mét, Đề Bà Đạt Đa dương cung không cần ngắm, dương cung bắn cái trúng luôn. Còn Thái tử Tất Đạt Đa chúng ta thì chúng ta thấy Ngài không bắn cái kiểu đấy, mà Ngài dùng cái đồng tiền xu ném, dùng cái đồng tiền xu ném lên trời và bắn cái gì vật thể đang chuyển động đó. Đề Bà Đạt Đa chỉ bắn được gì đồng tiền cái gọi là cái bia thôi, mình gọi là cái bia, bắn trúng bia 500 mét. Còn là Thái tử Tất Đạt Đa thì bắn trúng một cái vật thể rất nhỏ đó, cái đồng tiền xu trang sức đó, vứt lên ném lên trên trời, dùng lực sĩ, dùng sức lực sĩ thật khỏe mạnh ấy, ném vút cao lên trời và bắn thì bắn xuyên cái đồng tiền xu ấy. Cho nên một xạ thủ giỏi đâu có cần phải là khi mà đã giỏi rồi thì không cần là họ phải đứng mới bắn được, đi cũng bắn được, chạy bắn được, nhắm mắt bắn được, bịt mắt bắn được, vân vân. Nhưng tất cả đều phải xuất phát từ cái chỗ này, cái chỗ là khi học bắn cung là phải học đứng cho thật vững vàng đã. Tương tự như vậy, Phật Bồ Tát khi đã thành tựu rồi á, đại trí và công đức lớn đã thành tựu rồi á, thì các ngài có thể thuyết pháp tự do tự tại, giáo hóa chúng sinh tự do tự tại, vào chốn gì chốn khổ nạn, nhưng không một chút gì, không một chút gì lo âu phiền não đau khổ. Còn chúng ta bây giờ vào chốn khổ nạn mà giáo hóa độ sinh á, là có vấn đề. Vừa vừa thì chịu được, mà nó đi quá một chút là chúng ta nản ngay. Nản ngay. Như Xá Lợi Phất á, bữa trước giảng Xá Lợi Phất á, phát nguyện hành Bồ Tát Đạo, ngoài đạo xin con mắt, vừa đưa nó con mắt thì nó ném tẹt xuống đất, nó dẫm lên nhổ nước bọt, nó dẫm lên. Xá Lợi Phất gì thoái tâm ngay, thoái tâm trải qua rất nhiều đời kiếp không hành Bồ Tát Đạo nữa. Đến thời Đức Phật Thích Ca thành Phật mà Ngài vẫn trụ trong hàng thanh văn. Đến thời Đức Phật gì thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa và thọ ký cho Xá Lợi Phất thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai ở đời sau này. Đến lúc bấy giờ Xá Lợi Phất mới gì mới phát tâm Bồ Đề trở lại. Chúng ta thấy không phải đơn giản. Đó, cho nên á, ở đây Đức Phật lấy cái ví dụ là rất là thực tế trong cuộc sống để cho các hàng Bồ Tát, các chúng đệ tử của Ngài á, muốn phát đại Bồ Đề tâm á, thì phải trụ trong gì ạ? Trụ trong cái tâm Bồ Đề mà hôm qua chúng ta đã học rồi, phải trụ cho vững ở trong đó. Gọi là bát phong suy bất động, khiến cho tất cả các gió ái ố hỉ nộ vân vân đó không làm cho gì cái tâm của các vị Bồ Tát đó bị lay chuyển, bị thoái lui, bị thoái chuyển, thì đó mới thành tựu được. Cho nên ở đây Ngài mới nói rằng người học đạo muốn thành Phật thì trước tiên phải phát Bồ Đề tâm, rồi sau mới tu tất cả các pháp của gì, của Phật pháp. Trước phải phát Bồ Đề tâm đã, sau mới tu tất cả các pháp của Phật pháp. Chúng ta nhớ cái điều đó. Bồ Đề tâm mà không phát được thì chúng ta bảo học thiền, học giáo, học tịnh, học luật, học mật vân vân đó đều không thành tựu. Tất cả đều không thành tựu. Chúng ta hàng ngày mà bảo gì, Phật ơi cho con gì, sao con khổ thế, cho con về Tây Phương Cực Lạc đi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện cho con sớm được về Tây Phương Cực Lạc đi. Thế nhưng mà đến bữa, đến bữa tôi cứ nói đơn giản thôi, đến bữa, một bữa cơm gì, con dâu nó nấu cái bưng cái mâm cơm lên, nhưng mà mình vẫn gì ạ, vẫn cái thói quen, cái tập khí khi chưa tu hoặc là tu chưa đến nơi đến chốn. Cho nên trong cái lúc mà cầm cái đôi đũa cho vào trong gì ạ, những cái đĩa rau và đĩa canh á, thì đúng ra nếu mà người phát Bồ Đề tâm á, chúng ta vẫn ăn chung mâm với gì, với người nhà chúng ta bình thường. Người nhà họ chưa phát tâm Bồ Đề, có thể là quy Tam Bảo rồi nhưng chưa phát Bồ Đề tâm, họ thì họ vẫn có thể ăn thịt ăn cá bình thường, ăn tam tịnh nhục bình thường. Nhưng chúng ta đã gọi là phát Bồ Đề tâm, nguyện cầu một đời thoát ly sinh tử, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới á, thì chúng ta phải biết phát Bồ Đề tâm, phải biết gì, phát khởi cái lòng từ bi thương tưởng chúng sinh, yêu thương tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh như mạng sống của mình, của người thân mình vân vân. Như những bài trước giảng là gì? Tổ nói ở trong này, tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Vậy nay ta thì ta phát Bồ Đề tâm lại còn đi ăn thịt uống máu của chúng sinh hay sao? Cho nên á, chúng ta thì nghĩ đến đó, miệng thì có thể lúc đầu nó vẫn còn thèm lắm, nhưng mà thì nghĩ đến cái đó, ta không thể muốn thoát khổ cầu sinh Tây Phương mà ta lại để làm đem đến nỗi khổ, niềm đau nỗi khổ cho chúng sinh. Cho nên á, ta nghĩ đến cái đó mà bất chợt nghĩ đến cái đó mà cái này cái đũa, đôi đũa chúng ta nó cứ gắp vào cái gì, cái đĩa rau luộc, đĩa rau xào á, thì có sao đâu. Đấy là gì? Đấy là phát Bồ Đề tâm. Ăn mặc dù vài bữa đầu nó hơi khó nuốt một chút, vài tuần đầu, vài tháng đầu nó gì, nó có thể sức khỏe chúng ta nó hơi gì, nó hơi run run một tí, nhưng mà không chết đâu mà lo. Không chết đâu, chết thì chúng tôi chết sạch rồi, chết thì chùa Khai Nguyên thì chết sạch hết rồi. Không chết. Cơ thể của chúng ta tự nó biết điều tiết các quý vị, các tế bào và các cơ thể của chúng ta nó tự biết điều tiết. Nếu chúng ta biết bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, chăm chỉ niệm Phật nữa, các tế bào ở trong cơ thể của chúng ta nó thay đổi hoàn toàn, nó thay đổi theo tâm niệm của chúng ta. Tâm niệm thiện thì các tế bào chúng ta nó sinh ra các tế bào tốt, tế bào lành, tế bào gì, tế bào thiện, để nói thì nó chiến đấu với những tế bào xấu, tế bào ác ở trong cơ thể của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy là mà người tu hành chân chính thực sự thì ít bệnh, ít não. Cũng có bệnh chứ đừng nói là không có, nhưng mà ít, ít bệnh, ít não. Tức là ít bệnh tật và ít phiền não đó, ít đau khổ. Thế còn Đức Phật nói là có thân là có già, có bệnh và gì, có gì, có chết. Nhưng mà người mà tu tập tốt á, giới định tuệ tốt á, thiền định niệm Phật trì chú tốt, học kinh tốt á, như là Hòa Thượng Tịnh Không, chúng ta thấy Ngài nói là từ khi xuất gia cho đến năm 90 mấy tuổi chưa mất một viên thuốc cảm nào, chưa phải uống một viên thuốc nào. Đó là vì sao? Tâm Ngài có Phật, tâm Ngài có Phật. Cho nên luôn luôn hoan hỷ, tâm niệm hoan hỷ thì các tế bào trong cơ thể chúng ta nó cũng gì, sinh ra những cái loại tế bào này nó cũng hoan hỷ theo. Đó. Vì vậy mà thân thể của chúng ta thấy, vì sao mà gần đây chúng ta thấy có rất nhiều những câu chuyện các Phật tử họ đăng đàn chia sẻ niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư, niệm Phật và hết những căn bệnh quái ác. Tại sao? Không phải uống thuốc gì cả. Đó chính là cái phương pháp gì? Dùng tâm để trị bệnh. Chúng ta biết là ở thế gian này có hai cách, đó là dùng thuốc trị bệnh và dùng tâm để trị bệnh. Người nào mà tâm bệnh có thể dùng bằng tâm để trị bệnh. Thậm chí người nào do nghiệp mà sinh ra bệnh ấy, cũng có thể dùng tâm để trị bệnh được. Còn trường hợp mà do ăn uống hay do cơ thể của chúng ta nó do gì? Nó do các chất lạ nó sinh ra bệnh tật ấy, thì phải đi bác sĩ. Cái đó là phải dùng thuốc bệnh để chữa bệnh. Hai cái nó rõ ràng. Cho nên cả hai cái này chúng ta thấy đều có thể áp dụng song song được. Áp dụng song song được. Đấy, tôi nói với các quý vị đấy, nói đến tâm bệnh và thân bệnh. Tâm bệnh nó khi mà tâm mà bị bệnh nó mới xuống khủng khiếp. Nói ví dụ nhé, một người đang khỏe mạnh, đi khám, bác sĩ thì bảo là phát hiện ra gì ạ? Tế bào lạ và ung thư đó. Nếu không đi khám có thể gì ạ? Vì đó có thể sống 3 tháng, 6 tháng, 1 năm nữa mới chết. Nhưng đi khám có khi về thì có 2-3 hôm sau chết. Vì sao? Sợ quá, suy nghĩ, lo lắng, cho nên sức khỏe là gì? Nó sụt xuống một cách là gì? Khủng khiếp luôn. Đó. Đó, ngày trước có một ông Phật tử ở gần đây, đang khỏe mạnh, vẫn bình thường. Thì nghe nó hơi trắng mặt một tí thôi, thế là đi khám. Xuống khám bác sĩ bảo phát hiện ra ca. Ông nghe thấy mà cái ông xỉu luôn. Thế là hôm sau chết luôn. Mà đang khỏe. Chúng ta thấy không? Đó cho nên cái tinh thần nói thì nó rất quan trọng. Rất quan trọng. Gọi là tâm bệnh. Nó khủng khiếp lắm. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng người mà phát được Bồ Đề Tâm á, thì cũng tương tự như là nuôi dưỡng ở trong gì? Cái thân tâm chúng ta những cái gì? Những cái tế bào lành, tế bào tốt để nuôi thân thể. Người phát được Bồ Đề Tâm á, thì ở trong A Lại Gia Thức của chúng ta có những chủng tử Phật tính. Nó lớn lên và nói đánh bạt đi những cái chủng tử xấu ác mà từ vô thủy kiếp chúng ta đã gieo trồng vào trong A Lại Gia Thức của chúng ta. Đấy, cho nên ở đây mới nói là người phát Bồ Đề Tâm, khi chúng ta phát Bồ Đề Tâm chúng ta ngồi trong mâm cơm này, đấy là thực tế. Tôi nói rất thực tế, không xa vời, rất gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Phát Bồ Đề Tâm ở đâu? Ở ngay trong bữa cơm của chúng ta, các Phật tử chúng ta. Chúng ta nguyện chúng ta hết khổ. Tại sao chúng ta vẫn cứ đem khổ cho chúng sinh? Thì chúng ta lại thì, nếu mà có người nói chúng ta bảo nếu mà con không ăn thì người khác ăn, ngoài chợ vẫn bán thế. Nói thế được không? Được, chúng ta vẫn nói được. Nhưng nếu chúng ta nói thế được thì đồng nghĩa là chúng ta gì? A-di-đà Phật cũng sẽ không đoán chúng ta đi. Và chúng ta gì? Chúng ta vẫn xoay vần ở trong gì? Trong cái luân hồi lục đạo này thôi. Chúng ta có niệm A-di-đà Phật, Phật ơi con muốn thoát khổ, Phật ơi cho con đi với. Nhiều Phật tử phát nguyện là gì? Gần đây một số các Phật tử phát nguyện đứng trước Tam Bảo, phát nguyện là nguyện con tên là gì đó, đem công đức niệm Phật này để sau khi con thả bỏ báo thân thì nguyện A-di-đà Phật đến trước thân con để tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc. Cho con vĩnh viễn thoát ly khổ đau vân vân, thế này thế khác. Nguyện thì như vậy. Nhưng mà trong cuộc sống thì luôn luôn đem lại sự đau khổ cho gì? Cho người thân và bạn bè, cũng như cho chúng sinh. Đấy, cái câu chuyện này thì mới nói với các vị, chúng ta phát nguyện về vãng sinh, về Tây Phương, không được đem những cái niềm đau nỗi khổ cho người khác. Ai làm mặc kệ họ. Nhưng chúng ta thì nhất định không làm. Chúng ta thà chịu là gì? Như Đức Phật nói, thà chịu là gươm đao giáo mác chặt băm mình ra nhiều mảnh nhỏ, mình thà chịu cái đấy, chứ không nên gì, không nên đem đến sự đau khổ cho người khác, không làm cho, không vu oan giáo họa cho người khác, không đem đến sự gì, sự phiền não khổ đau gì cho chúng sinh. Đó mới gọi là gì? Phát Bồ Đề Tâm. Đó mới gọi là người gì? Cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Đó. Chúng ta cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới mà gì? Miệng thì các cụ ngày xưa nói gì ạ? Miệng thì nam gì? Miệng thì nam mô, còn bụng thì một bồ gì? Một bồ dao găm. Không đúng. Nhất định tu như vậy là tu sai rồi. Các Phật tử chúng ta nếu tu như vậy mà xem xét lại mình mà xem, chắc chắn là sai rồi. Chúng ta có nguyện thì có nguyện hết ngày này có tháng khác A Di Đà Phật vẫn không có đến đón chúng ta. Nếu mà chúng ta có tu một chút nữa mà nhìn thấy A Di Đà Phật đến ở trên ban thờ chúng ta, hay là ở trong giấc ngủ chúng ta, giấc mơ chúng ta, đó chắc chắn không phải A Di Đà Phật thật. Đó chính là thiên ma ba tuần. Nó giả danh A Di Đà Phật để cổ vũ, để động viên cho cái việc làm ác, cho cái việc phá hòa hợp tăng chúng ta, cho cái việc để đem đến sự đau khổ cho chúng sinh của chúng ta. Và chỉ khi nào chúng ta nhắm mắt xuôi tay, khi đó thì A Di Đà Phật chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy thì những chúng sinh nó hiện ra trước mắt, nó cười khà khà, nó bảo rằng á, không ngờ rằng là gì ạ, tao đấy gì, tao đã lừa được mày để tao trả thù, lúc đó thì chết. Đó cho nên các Phật tử chúng ta phải hết sức cẩn thận ở cái miệng lưỡi, suy nghĩ và hành động, nói năng bất cứ một cái điều gì đó chúng ta đều phải suy nghĩ. Người xưa người ta nói bậc quân tử mở lời ra phải uốn gì, uốn lưỡi ba lần á. Trước khi mở lời phải uốn lưỡi thì ba lần, tức là ý họ muốn nói là phải suy nghĩ cho thật kỹ khi mình mở lời ra để nói. Là bậc quân tử ở thế gian chúng ta thấy bậc quân tử, tức là những người theo Nho giáo, bậc quân tử trước khi đó mở lời phải uốn lưỡi ba lần. À, nghĩa là gì? Phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi mở lời nói. Đừng đem đến sự lo lắng, đau khổ, buồn rầu cho người khác. Đừng nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. À, nói theo quan điểm của Phật giáo chúng ta là như thế. Cho nên phát Bồ Đề Tâm là gì? Đó chính là ngay trong cuộc sống thường nhật hàng ngày chúng ta tưởng chừng như rất là đơn giản, nhưng thực tế nó gì? Nó rất sâu sắc, rất thiêng liêng, rất mầu nhiệm. Ngược lại là gì? Là rất gần gũi. À, đó, Bồ Đề Tâm ở ngay đâu? Ngay trong mâm cơm của gia đình chúng ta. Bồ Đề Tâm ở đâu? Ở ngay trong lời nói của chúng ta. Bồ Đề Tâm ở đâu? Ở ngay trong ánh mắt nhìn của chúng ta. Chúng ta nhìn người thương cũng bằng con mắt ấy. Nhìn người ghét đó, cũng bằng con mắt ấy. Nhìn người ghét chúng ta gầm mắt chứ, chúng ta nhìn thì ghê quá. À, đó, cho nên ánh mắt cũng phải thể hiện cái gì? Cái tâm từ bi. Lời nói cũng phải thể hiện tâm từ bi. Hành động việc làm cũng phải thể hiện cái tâm từ bi. Đó chính là gì? Là người học tất cả các Phật Pháp đấy các quý vị. Đấy là học tất cả các Phật Pháp đấy. Học tất cả các Phật Pháp ở đâu? Ở ngay trong cuộc sống này. Không phải ở đâu gì? Không phải ở đâu xa lạ. Đấy, tại đấy. Đó, cho nên làm được như thế. Đức Phật nói là làm được như thế thì Đức Phật lại ví dụ như là gì? Ví như thiện này thiện nam tử, ví như bậc vương tử tuy còn thơ ấu nhưng mà gì? Nhưng xong tất cả các đại thần đều phải kính lễ. À, ngài lấy cái ví dụ ngày thời xưa thì chúng ta biết là chế độ ngày xưa là quân chủ lập hiến, đúng không? Quân chủ lập hiến, thời Đức Phật còn tại thế là thời quân chủ lập hiến. Cho nên Đức Phật không thể đem mà giải thích một cái gì mà xã hội họ chưa biết tới, chưa chấp nhận được. Đức Phật không thể nói là dân chủ, không thể lấy cái ví dụ như thời dân chủ bây giờ là bỏ phiếu tín nhiệm rồi ra ứng cử tổng thống hay gì đó, không thể. Mà thời xưa là khi Đức Phật còn tại thế là tất cả thế giới, tất cả các quốc gia trên trái đất này đều là theo chế độ quân chủ lập hiến. Cho nên là Đức Phật cũng phải thuận theo gì? Pháp thế gian. Mà lấy cái ví dụ theo pháp của thế gian, ngài nói gì? Giống như vị vương tử. Vương tử là con của ai? Con vua. Con vua tuy còn nhỏ á, nhưng mà các quan không thể gì? Không thể coi thường. Ai cũng phải gì ạ? Gặp cũng phải cúi mình gì? Cúi mình cung kính xá chào. Đó. Tuy còn nhỏ, mới được sinh ra đã như thế rồi. Đó là sao? Đó là vì chủng tính. Đức Phật nói là vì nhờ vào chủng tính. Chủng tính tức là dòng họ đó, tính tức là họ, chủng tức là dòng giống, tính tức là họ. Tức là dòng họ gì? Dòng họ vua chúa. Ngày xưa thì chúng ta biết thời quân chủ lập hiến thì đời cha làm vua thì con cũng sẽ làm gì? Làm vua hoặc làm gì? Làm quan hoặc làm thân vương, vân vân. Đó. Cho nên thời đấy là như thế. Vì vậy mà Đức Phật gì? Đức Phật cũng phải thuận theo cái pháp của thế gian. Họ đang gì? Đang xu hướng và đang công nhận về cái đó. Đó. Thời đấy mà Đức Phật tự nhiên là đi tuyên truyền là bỏ ngôi vua đi làm để sống theo kiểu bầu dân chủ thì có thể thì nó không có ông vua nào chấp nhận Đức Phật đâu. Đó. Nhưng chúng ta biết về giáo lý của Đức Phật, chúng ta ngầm hiểu là Đức Phật gì? Đức Phật xóa bỏ tất cả các giai cấp và sống bình đẳng với tất cả gì? Bốn chủng tính của Ấn Độ lúc bấy giờ, đó là gì? Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá và Thủ Đà La. Tất cả bốn hàng này đều có thể xuất ra trong gì? Trong tăng đoàn, xóa đi tất cả gì? Giai cấp ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Mà câu nói của Đức Phật trong kinh A Hàm rất là gì? Rất là, chúng ta nói là rất là phù hợp với cái thời đại dân chủ bây giờ. Đó là sao? Tất cả chúng sinh đều có một cái gì? Một cái niềm ham mê. Đó là ham mê được gì ạ? Được sống. Và đều có một gì? Một nỗi sợ hãi chung. Đó là sợ hãi phải gì? Phải chết. Và Đức Phật nói gì? Tất cả con người đều gì ạ? Nước mắt đều có một vị gì? Vị mặn. Cũng giống như nước biển cũng đều có một vị. Đó là một vị mặn. Đó. Dòng máu của tất cả con người đều có một màu, đó là màu gì? Màu đỏ. Và con người ai cũng ham sống sợ chết, ai cũng muốn gì? Cũng muốn mình được an lạc, vui vẻ, hạnh phúc, không có ai muốn mình đau khổ. Cho nên á, chúng ta thấy qua cái giáo lý của Đức Phật, chúng ta thấy Đức Phật đấy để xóa đi các giai cấp ở trong đó. Nhưng mà Đức Phật thì vẫn công nhận cái nền quân chủ lập hiến lúc bấy giờ. Cho nên Đức Phật lấy cái ví dụ, đó chính là lấy cái ví dụ các thái tử, các hoàng tử, để ví cho gì? Những vị mới sơ phát tâm Bồ Tát. Tuy vừa người, Đức Phật nói người vừa mới phát tâm hành Bồ Tát đạo, trụ trong Bồ Đề tâm hành Bồ Tát đạo đó, thì cũng di ví như gì? Những vị hoàng tử nhỏ mới sinh ra. Tuy chưa phải là vua, nhưng thì sau sẽ là vua. Cho nên á, Đức Phật mới nói là tất cả các hàng thanh văn nhị thừa không thể bằng được. Tương tự như vậy, giống như các quan, tuy là quan gì, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, vân vân đó, tuy là tể tướng đó, to đó, đứng sau ông vua đó, trước mắt thì gì ạ? Là công việc triều chính vân vân mọi cái là dưới vua, nhưng mà thì trên cả muôn người cơ. Nhưng mà thì đối với thái tử, trước mắt á thì xử lý công việc triều chính vân hơn đó, nhưng mà không thể bằng được, vì ông tể tướng thì suốt đời cũng vẫn chỉ làm tể tướng mà thôi. Còn ông thì ông thái tử kia, khi vua cha cao tuổi và băng hà truyền lại cho thái tử lên làm vua, khác nhau hoàn toàn. Đó, cho nên ở đây ý của Đức Phật muốn nói là tu theo hàng nhị thừa, thanh văn, duyên giác, dấu cho gì ạ? Dấu cho có thể chứng đắc được quả vị giải thoát nhanh và ngay tại một đời, đỡ bị đau khổ, đỡ bị phiền não vì chúng sinh can cường khó độ. Nhưng mà ông cũng chỉ ở ngồi trong ở cái phẩm vị gì ạ? Làm người giúp việc mà thôi. Ông không thể thành Phật được, không thể tự do tự tại độ chúng sinh được, không thể đầy đủ công đức viên mãn trí tuệ để như là các Đức Phật mười phương được. Chỉ làm người giúp việc mà thôi. Để nói nôm na như thế. Còn á, đối với các vị phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát Đạo, nay tuy chưa thành Phật hay là chưa chứng đắc được thánh cái quả vị vô sinh pháp nhẫn, chưa bằng được các vị thánh tăng A La Hán, A Na Hàm, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, thậm chí sơ quả Tu Đà Hoàn, các vị cũng chưa bằng, nhưng mà giống như gì, vị thái tử mới sinh ra, tuy chưa bằng những vị quan chi phủ chi huyện, đúng không? Tuy chưa bằng, nhưng mà 15-20 năm sau, vị thái tử đó thì lên làm vua, tất cả gì, kể cả tể tướng trong triều cũng phải cúi mình gì, lễ lạy rạp xuống dưới đất và phục tùng y giáo làm theo. Tương tự như vậy, các vị Bồ Tát sơ phát tâm này có thể mới chỉ là một Phật tử tại gia, chân lấm tay bùn, cuộc sống gì kham khổ lam lũ, nhưng mà phát Bồ Đề tâm, lấy ở trong cái gọi là trụ ở trong cái thân tướng, không được trang nghiêm đẹp đẽ tố hảo như những người xuất gia tu hành tu theo cái pháp gọi là nhị thừa, thanh văn duyên giác. Đức Phật nói phần lớn á, các vị phát tâm Bồ Đề á, từ hàng Phật tử tại gia mà đi lên. Từ Phật tử tại gia mà đi lên. Hòa Thượng Tịnh Không tối qua phải nghe cụ giảng về kinh A-di-đà Sớ Sao. Cụ nói rằng chiếm đến thì đại đa số các vị Bồ Tát, các vị Đại Bồ Tát là các ngài khi hành đạo á, thọ cái thân gì ạ? Cái thân của cư sĩ tại gia. Thì hiện cái thân cư sĩ tại gia để hành Bồ Tát đạo cho nó dễ. Vì sao? Vì hành Bồ Tát đạo tức là phải đi vào gì ạ? Đi vào đời. Đi vào trong đời để thâm nhập, để giáo hóa, để độ sinh. Cho nên nếu các vị mà tụng kinh Hoa Nghiêm á, các vị sẽ thấy rằng gì? Các vị Bồ Tát khi ở trong cái ngôi vị gọi là nhất sinh bổ xứ, một đời thành Phật đó, phần lớn các ngài đều thể hiện làm thân gì ạ? Thân vua. Làm vua, làm thái tử. Vì sao mà làm vua làm thái tử? Ví dụ cho tôi chẳng hạn, một cái nông dân chân đất mắt tuét, tôi xuất gia, tôi có nói đến gì bể hầu bể họng đi chăng nữa, cũng chỉ được một số những người gọi là đồng, gọi là cái đồng hàng với tôi là gì ạ, nghe và tin thôi. Còn những người trí tuệ, những người thì có, mình cứ nói như thời xưa gọi là chủng tính gì cao hơn, những bậc thượng lưu ở Việt Nam chúng ta bây giờ cứ nói là những giới trí thức, những bậc thượng lưu, họ không nghe tôi nói đâu. Họ cho là tôi gì ạ? Ôi gì kể nhờ ông sư nhà quê, chân đất mắt tuét, nói cho mấy bà vãi thôi chứ còn trình độ có đâu, đúng không? Đúng thật tôi có trình độ đâu. 6 năm mới học được có lớp 4, sau này phải đi học bổ túc mãi mới được cái bằng lớp 12 bổ túc. Cày mãi mới được gì? Được cái bằng trung cấp Phật học. Để cày mãi mới được cái bằng gì ạ? Cái học viện Phật giáo. Có đi cày mãi. Cho nên cái trình độ ấy nó cũng chỉ là gì? Trình độ của một ông sư nông dân mà thôi. Cho nên tôi nói với các vị, tôi là gì? Một ông sư nông dân đích thực. Một ông sư nông dân đích thực. Vì vậy mà các vị thấy em nhìn cái hội trường này này, toàn các bà nông dân nghe tôi giảng pháp đấy chứ. Đại đa số là các bà nông dân, đúng không? Đó. Các nhà tri thức có mấy đâu, có không? Ở đây có không? Cũng có thể có. Nhưng mà gì rất ít. Thế thôi, Phật phân ngôi bổ xứ như thế nào thì chúng ta gì? Chúng ta làm như thế. Có ông sư nông dân thì mới độ được cho gì? Mấy bà, mấy ông, mấy bà Phật tử nông dân. Còn có ông sư tri thức thì sẽ độ cho gì? Mấy ông, mấy bà Phật tử tri thức, đúng không? Các cụ ngày xưa bảo nồi nào thì úp vung đấy. Chúng ta mà là gì? Mấy Phật tử nông dân chân lấm tay bùn, đầu đội trời chân đập đất, quần áo thì sộc xà sộc sạch, đến cái ngôi chùa mà gặp các quý thầy mà gì ạ, gặp các quý thầy quý hòa thượng thượng tọa mà các bậc mà gọi là trí tuệ đạo hạnh đức độ cao á, chúng ta có dám tới đâu. Chúng ta tới chúng ta nghĩ là gì ạ, chúng ta đâu có được gần gũi, có được tiếp nhận cái gì. Chúng ta đến, vừa đến xin gặp các bà vãi và chửi và đuổi cho ngay từ đầu, nhìn vào cái ăn mặc chúng ta lôi thôi lấy thách, cái bà vãi gác cổng và đã đuổi từ đầu rồi, mấy ông bảo vệ đã đuổi từ đầu rồi. Còn đến Khai Nguyên thì vô tư. Vô tư. Nhưng mà thôi gặp thầy thì, vì thầy thì cái nguyện của thầy không có muốn phan duyên nhiều, cho nên thầy không muốn tiếp khách. Vì các Phật tử cũng thông cảm cho, chứ không phải là thầy coi thường các Phật tử. Các vị cứ nghĩ xem, thầy mà chỉ cần xuống phòng khách thì ngồi một tí thôi, người này xuống được xong, ôi thầy đang ngồi trên đấy, lên đây lên. Một tí nữa thôi là đứng dậy chả được, Đến giờ lên giảng kinh thuyết pháp rồi hàng nghìn người đợi, nhưng mà gì, chỉ có vài chục người thì cứ ngồi, người này bảo cho con hỏi một câu thôi, trả lời một câu rồi thì lại cho con hỏi câu nữa thôi, trả lời câu nữa rồi một câu nữa thôi. À hay, nó thế mới hay chứ lại. Đó. Mà đã ngồi rồi không trả lời thì không được. Cho nên cái bài tốt nhất của tôi là gì? Chuồn là thượng sách. Đấy, chuồn là thượng sách. Những cái trường hợp nào mà đặc biệt không cứu họ thì họ chết, không cứu họ thì gia đình họ tan nát, tan vỡ thì mới phải gì? Gọi là cứu người như cứu lửa thì mới phải tiếp thôi. Còn thì cái chuyện mà nào thầy ơi con nhà con là gì, nó mê cờ bạc bóng đá cá độ lắm, thầy có cái chú gì không, có cái gì không để cho nhà con gì ạ, nhà con cháu nhà con thì nó ngoan trở lại với. Khổ, các vị nghĩ xem có cái chú gì không, các thấy Phật dạy cái chú gì để cho cái thằng con nhà mình nó hư, nó cá độ bóng đá cái gì đó mà về mà để trên đầu giường hay treo dưới cửa nhà mà nó khỏi không? Không có, làm gì có đâu. Thế tôi bảo nếu mà muốn độ được nó thì cứ thử đưa nó lên đây xem, nó gặp thầy ngồi nói chuyện xem, nếu mà dăm ba câu chuyện mà nói gì nó ngộ ra, nó hiểu được cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ to lớn á, nó quay đầu á là bờ á, thì có cơ hội để độ. Thế bảo nhưng mà nó chả bao giờ nó đi đâu, con bảo đi chả bao giờ đi, thế thì bó tay. Mình ăn thay họ làm sao được, ăn thay nó làm sao được. Chúng ta có thể nấu cơm lên gì cho người nhà chúng ta ăn, nhưng mà nó phải ăn nó mới no, người nhà chúng ta phải ăn nó mới no. Làm gì có chuyện mà chúng ta nấu lên đó cứ để đấy là nó ngửi hương ngửi khoái là nó no đâu, không có. Nếu ngửi hương ngửi khoái mà no thì lúc đó là lên trên ban thờ ăn chuối xanh bắt rồi. Đó. Làm gì có chuyện nó còn đang sống sờ sờ ra đấy mà bảo là không ăn mà bảo no được. Đó. Không học không tu mà gì mà tự nhiên mà thành người hiền người tài được, không bao giờ có. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái việc tu tập là phải do chúng ta phát khởi và do chúng ta thực hành, chứ không phải là ngẫu nhiên do bên ngoài mà có. Phật cũng không đem được gì đem đến sự an lạc cho chúng ta khi chúng ta không tu. Đó. Giống như mà chúng ta khát nước thì phải tự tìm mà uống, tự tìm nước mà uống, chứ không thể nhìn người ta uống, nhìn thấy dòng sông nước trong vắt dưới kia mà mình bảo ôi giời đã khát quá, không có đâu. Phật pháp ví như dòng sông mát mẻ thanh khiết, nhưng chúng ta thì chúng sinh chúng ta ví như những con người khát nước phải đi tìm nước để uống. Chứ còn tìm thấy rồi đứng trên dòng sông mà nói sông đẹp quá, chỉ nhìn để ngắm, nước nhìn trong quá, chỉ đứng để khen thì sẽ không bao giờ hết khát được. Đó. Nguyên lý của nhà Phật là như thế. Cho nên nhà Phật sẽ khác với các tôn giáo khác ở trên thế giới này. Tôn giáo khác trên thế giới là một số tôn giáo là chủ thuyết là gì? Cái vị giáo chủ của họ là người có công năng, có thần lực, ban phúc giáng họa. Còn đạo Phật chúng ta không. Đức Phật thì là một bậc đại giác, đại trí tuệ, công đức viên mãn, là một bậc đại đạo sư, là người thầy dẫn đường cho tất cả chúng sinh. Nhưng mà Ngài nói thì Ngài không phải là một vị thần ban phúc giáng họa. Ngài chỉ là như một người thầy để dẫn dắt các học trò đi trên một đoạn đường dài, sinh tử, đau khổ, và sớm vượt thoát qua nó mà thôi. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy khác nhau hoàn toàn giữa quan điểm của Phật giáo và quan điểm của đại đa số gì các tôn giáo đang có mặt trên thế giới này. Cho nên ở đây Phật mới lấy một cái ví dụ là tiếp theo nữa, đó là người phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát đạo giống như gì, vương tử, thái tử, vương tử. À, tuy tuổi còn nhỏ nhưng sau này sẽ làm vua. À, vì vậy mà trong kinh ấy, Đức Phật cũng thường nói, và mới hôm qua tôi nghe thấy Hòa Thượng Tịnh Không nói, các vị Bồ Tát phần lớn này thì hiện cái thân cư sĩ để hành đạo. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật cũng nói, đại đa số các vị Bồ Tát lên hàng nhất sinh bổ xứ, một đời thành Phật đó, thường là trụ ở trong gì ạ? Trong dòng dõi quý tộc, làm vua hoặc làm vương tử xuất gia thành Phật. Đó. Đức Phật Thích Ca chúng ta cũng vậy, chúng ta thấy không? Vương tử xuất gia thành Phật, thái tử xuất gia thành Phật, chứ không phải là một người dân thường phàm phu. Ví dụ phàm phu á, mà xuất gia thành Phật á, thì người đời họ sẽ cho rằng á, người đó sinh vào một cái dòng họ, một cái gia tộc cái gì không có thế lực gì cả, nghèo đói khổ sở cùng cực mới phải xuất gia. Giống như tôi chẳng hạn, nghèo đói khổ sở cùng cực mới xuất gia, cho nên các vị thấy bây giờ không, đến với tôi đại đa số là những Phật tử nghèo đói chứ. Đúng không? Những Phật tử nghèo đến với tôi, những Phật tử giàu các đại gia nó có đến đâu, mà tôi không có quan hệ đâu, cũng chả quan hệ. Các vị biết này, người ta đến chùa Tản Viên người ta cúng 5-7 tỷ, thậm chí vừa qua có một đại gia cúng trên Tản Viên là gần 10 tỷ để xây dựng cái điện chuẩn đề, cúng toàn bộ cái phần gỗ còn lại và đến gần chục tỷ. Nhưng mà tôi cũng gì, tôi cũng chẳng gọi điện, cũng chẳng hỏi thăm, bảo tôi hôm nào thầy xuống nhà con, là tôi gì, tôi chỉ vâng thôi. Cho đến hôm nay là hơn một năm nay tôi vẫn chưa đến nhà, chưa biết nhà của Phật tử ở đâu, cũng chưa một lần là chủ định để gọi điện cho Phật tử để làm quen làm thân gì cả. Đấy, sống như thế thì chẳng trách mà nghèo, đúng không? Đấy, như thế là trách mà nghèo. Nhưng mà nghèo á, mà giữ được cái đạo gì, cái đạo của người nghèo á, thì nó vẫn quý hơn là giàu mà không giữ được cái đạo của người giàu, có phải không? Tôi thì tôi cứ nghĩ như thế. Các vị thấy có ai một Phật tử nào mà cúng vào một ngôi chùa mà gần chục tỷ đồng mà cho đến hôm nay gần một năm trời vẫn chưa biết nhà họ ở đâu, cũng chẳng một cuộc điện thoại hỏi thăm hỏi như thế nào, không bao giờ. Chỉ có mới duy nhất tôi có hai lần gọi, là một lần là gọi chú ấy lên để cất nóc, mà gọi lên lần lên là bảo đốc thúc cái đội thợ để làm cho nhanh, vì chú ấy làm việc với cái đội thợ thì bảo chú ấy đốc thúc đội thợ cho nhanh để kịp với tiến độ để cất nóc mình đã đề ra. Một lần thì gọi mời chú lên cất nóc, từ khi cất nóc cho đến hôm nay cũng chưa bao giờ gọi điện xem chú ấy ở đâu như thế nào. Nhà làm gần xong rồi, chắc tới đây xong rồi, hôm nào mà làm lễ an vị chắc phải gọi một cuộc điện thoại nữa để mời vợ chồng gia đình nhà chú lên dự cái lễ an vị thượng. Không có, người ta là bảo là mình xong việc thì rồi mà chẳng thấy nói gì. Thế là ít nhất phải 3 lần gọi điện, nhưng mà không phải gọi điện vì cầu thân, gọi điện vì công việc thôi, xã giao bắt buộc thôi. Cho nên các vị thấy không, đến cái chùa Khai Nguyên các vị có thấy có bức hình nào tôi chụp với các nguyên thủ hay các lãnh đạo cấp cao treo ở đâu không? Không có. Các vị đi khắp tất cả các phòng khách, phòng tiếp khách, phòng A, phòng B, phòng C, không có một cái bức hình nào tôi chụp với các lãnh đạo, các nguyên thủ mà gì mà treo cả. Chụp thì nhiều rồi, nhưng mà không bao giờ treo, cho vào trong gì ạ? Trong tủ khóa nó lại để làm kỷ niệm. Cho nên ở đây chúng ta thấy thôi, mình là phận gì ạ? Xuất gia là một cái phần gọi là gì ạ? Cái phần gọi là có thể nói là gì? Ngày xưa gọi là tôi thuộc cái dòng giống là Thủ Đà La đó. Ấn Độ tôi thuộc dòng giống Thủ Đà La, dòng giống gọi là thấp nhất, đi làm thuê. Đó. Xuất gia cho nên bây giờ thì phải giữ gì? Giữ cái đạo của mình. Giữ cái đạo của mình. Bao giờ ạ? Mà tôi sinh vào cái nhà gọi là tôi mà sinh vào nhà thì tôi làm sinh là con trai tổng thống hay con trai thủ tướng, con trai chủ tịch nước, con trai tổng bí thư mà tôi xuất gia thì các vị biết là lúc đó là tôi chuẩn bị thành Phật rồi đấy. Nhưng tôi bây giờ vẫn là gì, con của một bác nông dân thực sự xuất gia, tức là tôi còn cách đạo rất xa. Nếu có đi chăng nữa cũng chỉ mới là gì, sơ pháp Bồ Đề Tâm mà thôi. Sơ phát Bồ Đề Tâm mà thôi, tức là mới thì mới đang bắt đầu chuẩn bị, vừa nhập vào bào thai của gì ạ? Nhập vào bào thai của Hoàng hậu được một vài tuần mà thôi, còn không biết cái thai nó có lớn lên hay không, hay là nó gì? Hay là nó chết lưu thai, hay là chết yểu trong thai, hay là gì ạ? Hay là bị bà mẹ, ông bố nó đem gì? Đem ra bệnh viện nói gì? Nó hút sạch một cái là xong. Đó. Cho nên chưa biết, nếu có đi chăng nữa phải là sơ phát bồ đề tâm thì chúng chi mới là ở trong gì, bào thai của mẹ một vài tuần, một vài ngày, một vài tuần mà thôi, gọi là còn rất gì, rất nhỏ, công đức phúc báo còn rất là ít. À, cho nên ở đây chúng ta mới qua cái bài này chúng ta mới thấy được rằng á, tuy chúng ta mới sơ phát tâm nhưng mà mười phương chư Phật á, thường phóng quang tiếp dẫn, tán dương khen ngợi các vị Bồ Tát ở khắp mười phương hoan hỷ gần gũi để hộ trì chỉ bảo giúp đỡ cho chúng ta. Các bậc thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần mà mộ đạo á thì thường thì thân cận gần gũi để ủng hộ chúng ta. Cho nên các vị đừng có lo là mình mới phát tâm là gì, là chân đất mắt tuét, đầu đội trời chân đạp đất, cuộc sống vất vả, xuất gia như thế này hoặc là tại gia tu như thế này chẳng bằng ai. Không lo, ta càng thấy chúng ta chẳng bằng ai á thì Phật Bồ Tát là gì càng thương chúng ta. Ta tu mà thấy thì ta càng tu càng to, càng tu càng gì càng cao, càng tu càng càng hơn người á thì Phật Bồ Tát sẽ gì sẽ rất sợ chúng ta. Chúng sinh có thể có những gì, những kẻ nó gần gũi nó nịnh bợ chúng ta, nhưng mà Phật Bồ Tát sẽ rất sợ chúng ta. Vì sao Phật Bồ Tát sợ? Vì sợ những người đệ tử của ngài để đi sai gì, sai đường lạc lối, đọa vào nẻo của gì, của thiên ma. À, cho nên Phật Bồ Tát thấy chúng ta càng khiêm cung, càng hạ mình, càng thấy mình tu mình càng nhỏ đi, càng thấy mình tu mình kém đi á, thì Phật Bồ Tát lại mừng, lại thấy là à, cái gì, cái thằng này được, cái gì, cái đứa đệ tử này là gì, là được. Cho nên sai Bồ Tát hộ pháp thiện thần thiên long bát bộ bảo đấy, nó có thể gì là hạt giống, là chủng tử của Phật về sau đó. Cho nên thì các ông hãy đi, hãy gần gũi để bảo hộ nó, gần gũi để thách tấn nó, gần gũi để hộ trì nó, vân vân. Cho nên á, chúng ta các cụ ngày xưa nói thì ngu ngu ngơ ngơ thì lại thành gì ạ, thành một nhà thơ đi, nhà thơ tuyệt giỏi. À, không không, chúng ta thấy những người mà làm thơ giỏi á, chúng ta thấy đầu óc của họ nó cứ nó không bình thường đâu. Xuất khẩu, những người mà xuất khẩu thành thơ thường thường là đầu óc của không bình thường đâu. Nó cứ kiểu chúng ta nghĩ chứ là cái người như là người rời ấy. Nó kiểu như là man mát ấy, chập mạch một tí ấy. Nhưng mà những con người đó mà con người giỏi. À, con người đó mà con người giỏi. Chúng ta thấy cái nhà vật lý học nổi tiếng nhất thế giới tên là gì đó nhỉ? Chúng ta thấy không? Ông ấy có hảo tướng không? Có đoan nghiêm như những người bình thường khác đâu. Ông ấy ngồi trên chiếc xe lăn, nhưng mà phát minh ra những cái gì? Phải nói rằng phát minh ra những cái định luật vật lý và khoa học. Phải nói là nhiều các nhà bác học, các nhà khoa học thế giới vẫn phải gì? Phải cung kính, nghiêng mình, ngả mũ để mà gì ạ? Xin thua, chào thua. Đó. Không phải là cứ lúc nào cũng ra vẻ ra dáng ta đây mới là tốt đâu. Chúng ta thấy, đặc biệt chúng ta thấy gần đây như những vị lãnh tụ trên thế giới, những vị lãnh tụ mà kiệt xuất đó, thì chúng ta thấy rất là nhìn các ngài rất là bình thường. Như ở Nhật Bản chẳng hạn, thủ tướng, nguyên thủ tướng Koizumi của Nhật Bản, chúng ta nhìn cái thân tướng của ông ấy nhìn không có cái dáng vẻ lãnh đạo thế nào, vậy mà là một gì lãnh đạo rất là giỏi. À, cái vị tổng thống của gì đây này, chúng cử lần thứ hai ở Đông Nam Á chúng ta vừa rồi, Indonesia hay là Myanmar, Indonesia hay là Malaysia gì đó, hình như Indo thì phải, nhìn cụ ấy gầy còm xương xẩu, nhìn không có cái dáng lãnh đạo thế nào cả. Ở Việt Nam chúng ta gọi là như bác nông dân, đúng như bác nông dân đấy, nhưng mà lại rất là giỏi, rất được lòng dân. Chúng cử vừa chúng cử, tái cử lần thứ hai vừa qua. Hay là như ngày xưa chúng ta thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, cha già dân tộc Việt Nam chúng ta thấy, khi cụ làm lãnh tụ chúng ta thấy quần thì sắn lên tận gì ạ, tận đầu gối này này, Đấy. Ai cũng đi họp trung ương mà chân thấp chân cao, chân lăn chân chổ, chúng ta thấy thế giới họ nhìn họ và cho cái gì, ông nông dân đích thực ấy. Thế mà gì ạ, mà hai đời tổng thống Mỹ, một đời tổng thống Pháp, hai đời tổng thống Mỹ mà phải gì ạ, mà phải chịu thua, đích thực thua một cái ông lãnh tụ nông dân, đúng không? Thua ông lãnh tụ nông dân khởi nghĩa cầm quân từ cái cuốc cái xẻng, cái dao rựa dao bay mà lên à, có gì đâu. Cụ về Việt Nam hai bàn tay trắng khởi nghĩa bằng gì ạ? Bằng cái cuốc cái xẻng, cái dao cái rựa của gì, của người dân, của người lao động đó. Cho nên sau này chúng ta thấy lên làm lãnh tụ của đất nước rồi, cụ vẫn chân lăn chân chổ đi xuống lội đồng xuống táp nước với dân, đúng không? Đi cấy với dân này, táp nước với dân này, à, ăn ngồi ăn cơm với dân này. Chúng ta nhìn những cái bộ phim tài liệu của người, chúng ta thấy có cái vị lãnh tụ thế giới nào mà phơi quần áo, mặc mỗi cái quần đùi, à, vác cái gì ạ, một cái xào, cái quần và cái áo phơi đằng sau cụ vừa đi vừa vác để phơi, đi trên đường vừa đi vừa phơi, mặc mỗi cái quần đùi. Chúng ta thấy có cái lãnh tụ nào trên thế giới như vậy không? Ngoài lãnh tụ của Việt Nam chúng ta ra, chúng ta thấy chả có cái vị lãnh tụ nào trên thế giới lại như thế cả. Nhưng mà cả thế giới lại phải ngả nón. Nói là cái phe bên kia tuy là miệng họ chửi cụ thế này thế nọ, đấy là họ chửi thì thôi, nhưng mà gì, cái lãnh tụ của cái đất nước mà hùng mạnh nhất thế giới lúc bây giờ là hai cường quốc, đó là Pháp và Mỹ, phải ngả nón rồi gì, chịu thua, thua một cái ông lãnh tụ nông dân. Đấy, cho nên là chúng ta đừng có sợ gì mà bảo là người ta bảo là các vị là gì mới phát tâm tu tập gì nhìn như thế mà bảo là Bồ Tát á, không sao. Không sao. Nhìn chúng ta thì 70-80 vừa đi vừa chống gậy, miệng chúng ta thì chúng ta thậm chí không biết tam tạng thánh điển của Đức Phật khai ra chỉ phạm cũng chưa nắm rõ, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi, giữ trọn ở trong tâm và không làm các việc ác, không nói các việc ác, không làm các việc ác, không nghĩ các việc ác, chỉ nghĩ gì một câu A Di Đà Phật ở trong tâm, chỉ niệm một câu A Di Đà Phật ở trên miệng, và bất cứ một hành động nào đều nghĩ đến nhân quả, chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện, đó là lời Phật dạy, tự phải làm thanh tịnh ý mình. Cứ như thế mà nghĩ mà làm, đó chính là Bồ Tát đây các quý vị. Nhìn bên ngoài có thể là bà cụ già 80 lù khụ chống gậy, hen khù khù ra đến chùa thì bảo đụng mọi người tụng kinh, bà cụ không tụng được cái gì cả, cứ ngồi liêm diêm cái mắt lẩm rẩm cái gì, à, cái môi và lần lần cái chàng. Nhưng mà thực sự chúng ta biết đấy là Bồ Tát đấy, đấy mới thực sự là Bồ Tát. Còn ngồi như tôi trên này chưa chắc đã phải là Bồ Tát. À, Bồ Tát giấy thôi. Tôi ngồi trên này nếu mà làm Bồ Tát thì Bồ Tát giấy gặp mưa thì tan thôi. Chứ còn các vị ngồi ở dưới mà lại là Bồ Tát thật. Đời nó lắm khi nó thế đấy. Cho nên A Di Đà Phật kính lạy các Bồ Tát. À, mong các Bồ Tát sớm được thành Phật. Không, tôi nói thật đấy. Ở trong đạo Phật của chúng ta thật thật giả giả, à, không phải là nhìn như thế mà nó hoàn toàn như thế tất cả đâu các quý vị đó. Cho nên ở đây chúng ta tu tập đó, phải biết tôn trọng lẫn nhau, khiêm cung hạ mình, yêu thương tôn kính lẫn nhau. Phật dạy để nhấn đến gì, những loại sinh linh nhỏ bé như con trùng con kiến, đó cũng là Phật đấy. Chúng ta nghĩ được như thế thì chúng ta sẽ gì? Sẽ khởi cái tâm là yêu thương, cung kính, tôn trọng, không sát sinh, không hại vật và không gì? Thì đương nhiên là không gì ạ, không sát sinh, không hại vật, tâm Bồ Đề dần dần lớn lên. Ngày xưa thì cứ nhìn thấy cái bát gì ạ, trắng trắng, đỏ đỏ, hồng hồng là gì, là đũa nó cứ thế nó nhao vào. Nhưng bây giờ chúng ta biết được rồi thì cái đũa nó lại nhao ra cái bát xanh xanh, vàng vàng. Tức là gì? Rau luộc, rau xào ấy, rau nấu canh ấy. À, đó, Bồ Tát đấy, Bồ Tát ở đây đấy. Và dần dần gì, lâu ngày chảy tháng thành quen, tâm Bồ Đề chúng ta ngày một gì, ngày một đơm hoa kết trái, khai hoa nở nhị đơm hoa kết trái. Chúng ta niệm Phật như thế, thì xin thưa các quý vị chỉ một lần nguyện là A-di-đà Phật ơi, nguyện gì, sau khi con bỏ báo thân ngày đến đón con nhé, chỉ cần một lần nguyện như thế thôi. 10 năm sau các vị không nguyện lại, A Di Đà Phật vẫn cứ đến rước chúng ta. Vì sao? Vì chúng ta thực sự là người gì? Người học đạo, thực sự là người hành đạo, thực sự là người con ngoan của Đức Phật, nghe theo lời Đức Phật chỉ dạy, và chúng ta đi, chúng ta y giáo phụng hành. Cho nên trong đạo Phật của chúng ta quý ở cái chỗ gì ạ? Y giáo phụng hành, chứ không phải quý ở cái chỗ nói nhiều thao thao bất tuyệt như tôi này đâu. Đó. Nói nhiều như thế này, thao thao bất tuyệt như thế này là phương tiện thôi, phương tiện độ sinh thôi, đưa các quý vị gì còn u mê đi vào đạo thôi, chứ còn nói nhiều như thế này cũng không tốt đâu. Đó, như lão hòa thượng Hải Hiền ấy, ngài có nói đâu, có giảng đâu, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi mà ngài thành tựu rồi. Tôi hôm nay thì vẫn còn ngồi đây mông lung không biết sau này đi đâu. Nguy hiểm quá. Cho nên vài năm nữa cũng phải tìm đường cho mình thôi, không có nguy hiểm quá. Thôi không, cố gắng một thời gian ngắn ngắn nữa thì không phải đi lo cái con đường sinh tử cho mình. Mình không lo được việc sinh tử cho mình thì làm sao lo được việc sinh tử cho người. À, không thể lo được khi chúng ta vẫn còn bị sinh tử luân hồi. À, nếu có làm Bồ Tát phát tâm đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải gì? Cũng phải trụ ở trong gì? Trong vô sinh pháp nhẫn đã, trụ ở trong quả vị A Duy Việt Trí hay là A Bệ Bạt Trí theo kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật đã chỉ dạy đã, thì khi đó chúng ta mới tự do tự tại ra vào trong sinh tử không chút bận tâm, vào trong A Tỳ địa ngục như gì, như ở trên cõi trời tịnh cư. À, còn bây giờ chúng ta thấy nắng nóng một chút đã thấy gì ạ, thấy khổ sở rồi, không chịu được rồi, và vào A Tỳ địa ngục nữa thì khủng khiếp biết bao. Đó, cho nên á, ở đây Đức Phật nói tóm lại đoạn bài này, Đức Phật dạy chúng ta thì phát Bồ Đề tâm rộng lớn, yêu thương tất cả mà gì, mà hành đạo, mà tu tập. Rồi Đức Phật lại bảo với Bồ Tát Phổ Hiền tiếp theo như thế này. À, đoạn này là Bồ Tát Phổ Hiền bảo, Phổ Hiền bảo với Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát bảo: Thiện nam tử, cái đoạn này là dẫn chứng cái đoạn mà Bồ Tát Phổ Hiền bảo với thiên tài đồng tử. Bảo với thiên tài đồng tử Bồ Tát. Thiên tài đồng tử là gì? Đồng tử tức là một đứa trẻ con. Đồng tử tức là đứa trẻ con. Thiên tài đồng tử tức là một vị gì? Một đứa trẻ phát tâm đi gì? Đi cầu đạo, đi tìm đạo ở trong kinh Hoa Nghiêm. À, đi tìm các bậc pháp sư để cầu đạo. Và thiện tài đồng tử: Thiện nam tử, Bồ Tát vì điều phục giáo hóa tất cả chúng sinh nên phát Bồ Đề tâm. À, chúng ta thấy tiến đến cái bước cao hơn, đó là gì? Phải phát gì? Phát cái tâm Bồ Đề vì điều phục giáo hóa tất cả chúng sinh. À, mà phát Bồ Đề tâm. À, cao lắm, khó lắm, điều phục tất cả chúng sinh như không phải dễ dàng các quý vị. Điều phục mấy gì, mấy Phật tử, mấy cụ già, mấy bà già trong chùa tôi đã thấy khó rồi, chứ đừng nói điều phục tất cả chúng sinh, không đơn giản. Có mấy chục cụ già trong chùa này cứ thỉnh thoảng lại gì ạ, tôi lại phải họp, lại phải cho gì ạ, lại phải dàn xếp, lại phải cho xử lý với nhau đó. À, lại phải cho các cụ gì, các cụ phải nói là các cụ phải buông xả và hoan hỷ với nhau, bỏ gia đình đến đây niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, vậy mà còn gì chùm chọe nhau bảo tôi không thề không đội trời chung với bà, thế mới đau tôi chứ. Bây giờ ngồi trong cùng một gì, ngủ trong cùng một mái nhà, tu trong cùng một ngôi chùa, ở trong cùng một thế giới, thế mà còn nói với nhau tôi thề không đội trời chung với bà, thế mới đau chứ. Thế thì cùng nguyện về Tây Phương, hai bà cùng nguyện về Tây Phương, mà thề không đội trời chung với nhau thì bà nào về? Chúng ta thấy Phật đoán bà nào về? Đoán bà A thì bỏ bà B à? Đoán bà B thì bỏ bà A, Phật không thể thiên vị được. Mà hai bà đều gì? Đều à, gọi là đều gì? Gọi là đều gì bằng nhau? gọi là đều tìm cái từ gì á, gọi là đều tìm cái từ gì cho nó bằng nhau. Đấy, chúng ta thấy không phải đơn giản. Cho nên á, người mà muốn giáo hóa điều phục được tất cả chúng sinh thì phải có trí tuệ và có công đức lớn. Mà muốn tu trí tuệ thì phải học tất cả gì? Phật Pháp. Muốn có công đức lớn thì phải hành tất cả các việc thiện. Không việc thiện gì là gì ạ? Là chúng ta được bỏ qua cả. Cho nên các vị thấy thấm nhuần lời Đức Phật dạy trong kinh, tuy chưa được tự do tự tại trong cái việc gì? Việc giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh. Nhưng cái việc làm của đạo tràng chúng ta trong vòng mấy hôm nữa thôi, chúng ta thấy vô số chúng sinh đến đây trong vòng cái lễ hội Vu Lan tới đây, chúng ta năm ngoái, hai năm nay chúng ta đã thành công trong cái lễ hội Vu Lan điều phục vô số chúng sinh. Từ những cái chỗ đó chúng ta có cần phải quảng bá, có cần phải thông báo, có cần phải mời chào, có cần phải gì đâu. Tự nhiên là mầm nó kéo đến đấy chứ. Nam thanh nữ tú, già trẻ, gái trai, người tín đạo hay người gì, người không tín đạo, thậm chí là người gì, người bán đạo cũng đến luôn. Có người họ bán đạo, bán Phật Pháp chúng ta, họ cũng đến, đến xem cái chùa như thế nào, đến xem mấy cái ông sư, mấy cái ông thầy, mấy cái bà vãi, mấy bà Phật tử, ông Phật tử làm như thế nào, vân vân. Nhiều người đến thì được khuất phục hoàn toàn, khuất phục hoàn toàn. Nhìn mấy cái ông sư trong chùa đầu tròn áo vuông mà nó là làm được như thế này ư? Cứ hỏi dò hỏi dẫm là gì? Có ông to bà lớn nào đứng đằng sau để cung cấp tiền của cho hay không? Các Phật tử nhân dân bảo không. Ở đây thầy chúng tôi ở đây làm gì? Toàn bằng gì? Bằng cái sự hảo tâm của thập phương công đức. Cũng chưa bao giờ là gì bắt ai phải đóng góp một cái gì cả. Dân cũng chưa phải đóng góp một cái gì cả. Tùy tâm hết. Ai có cúng được cái gì thì cúng. Chỉ có mới đi lao động, kêu gọi đi lao động, ai đi thì đi, cũng chẳng đến bảo từng nhà. Ai đi được thì đi. Bà vãi trưởng ở trong thôn, bà tổ trưởng ở trong thôn, bà vãi trong thôn đi gọi, kêu gọi bên phụ nữ, bên thanh niên, bên nhân dân, ai đi thì đi. Thế thôi. Hoàn toàn là gì ạ? Là tùy tâm. Thế nào bảo tùy tâm mà làm được như thế này á? Không có tiền của nhà nước mà lại đổ vào mà làm được như thế này á, vân vân và vân vân. Phật tử bảo là không có một cái gì cả, quả thực không có một cái gì cả. Thế đương nhiên họ phải đặt ra một cái dấu hỏi, ở bằng cái gì? Bằng cái gì? Hỏi về ông sư này có tài có giỏi không? Bảo không. Ông sư này xuất thân từ gì ạ? Từ dòng dõi gọi là gì? dòng dõi gọi là chân đất mắt tuét. Đó. Chẳng có cái gì là dòng dõi cả. Mà có làm quan chức gì to ở trong giáo hội, ở trong triều chính không? Bảo cũng chẳng làm cái gì cả, chỉ là chân long tong thôi, giúp việc thôi. Nhưng họ nhìn việc làm, họ hoàn toàn bị thu phục, bị khuất phục. Cho nên cái này là gì? Tôi chỉ là định hướng thôi. Công này là toàn công các vị Bồ Tát chúng ta đó. Tất cả các vị chúng ta, ai mà đem tâm, đem sức vào, đem công sức, tâm huyết vào để làm ra gì? Những các kiểu cảnh, những cái gì trang trí hay là đem tâm để công quả hay để xây dựng lên cái ngôi chùa này, chúng ta đều là Bồ Tát hết. Tôi không dám phong cho các quý vị, nhưng mà đây là trong kinh Đức Phật nói này. Hành động ấy, việc làm ấy đều là hành động và việc làm của gì ạ? Vì tha nhân. Vì tha nhân tức là vì những người khác mà làm, đó chính là gì? Hạnh của Bồ Tát, việc làm của Bồ Tát. Chúng ta gieo duyên với gì? Những người mà cang cường khó độ. Như tầng lớp là gì? Chưa bao giờ đi chùa. Đừng nói là họ tin Phật, đừng mong là họ tin Phật, nhưng mà gì? Họ lại đi chùa. Già trẻ gái trai dắt dìu nhau cả nhà đi, sáng đi, chiều đi, tối đi. Vì sao mà họ đi? Có thể chúng ta biết là có thể thì họ không, lúc đầu là không khởi cái tâm tín mà đi đâu. Họ hàng bạn bè ở nơi xa đến, vì bảo là chùa gì có lễ hội to, cho nên là bạn bè ở nơi xa nó đến, đến là chưa lễ Phật gì, họ nó chưa biết chùa hoặc là chưa lễ Phật, nó vào nó thăm thăm họ hàng, thăm làng xóm, thăm bạn bè, thăm xong rồi ăn cơm xong rồi thì đương nhiên là cái ngồi vào chén chị chén anh vào rồi, chén cô chén bác rồi, chén anh chén em vào rồi, bắt đầu thì thôi tí nữa đi ra chùa tớ tí, hoặc tí nữa ra chùa với gì đưa ông ra chùa tí chẳng hạn, đương nhiên được đưa ra. Hôm nay đưa ra về thì người ta thấy về đèo quá, người ta bảo họ hàng đấy mai đi lên đấy mà thăm, đi lên đấy vào cái nhà đấy, hôm đấy đến nhà đấy bảo nó đưa ra, ngày mai lại đưa ra tiếp. Cho nên có người mà trước đây nó nhìn thấy sư nó như là nhìn thấy gì ạ, như nhìn thấy kẻ thù, nhưng mà một hai năm nay thì tự nhiên là cứ vào cái lễ hội đầu xuân và lễ hội tháng bảy, lễ hội hoa hồng, lễ hội tri ân cha mẹ, lễ hội Vu Lan á, lễ hội Vu Lan và lễ hội tri ân ông bà tổ tiên và cha mẹ của Phật giáo chúng ta, trong mấy ngày á cứ thấy đi suốt, sáng thấy đi, chiều thấy đi, tối lại thấy đi, có hôm tối đi rồi hai ba lần, 7 giờ thấy đi rồi về tí nữa thì 9 giờ lại thấy ra tiếp. Đấy, thậm chí ra thì cứ đi lăng quăng thôi. Đó. Cũng có lúc lén nhìn thấy họ gì, thấy họ lễ Phật. Cái lúc thấy đông người thì không thấy lễ, nhưng cái lúc này vắng vắng người thì nhìn trước nhìn sau không thấy ai, mà cái là gì, giơ tay vái lễ vái để vài cái lại đi tiếp, thế mới hay gì đấy. Đấy, giáo hóa độ sinh, không cứ là cứ phải kiến lập đạo tràng thuyết pháp ở trong giảng đường như thế này mới là giáo hóa độ sinh các quý vị. Khi chúng ta thấy gì, đem đạo vào đời, hành Bồ Tát đạo rất 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 nhiều kiểu để giáo hóa độ sinh, miễn làm sao chúng ta không vì gì, không vì mình là được, chúng ta phải vì tất cả chúng sinh thì đó là giáo hóa độ sinh. Còn á, kể cả vào đạo tràng như thế này, ngồi giảng pháp như thế này mà vì bản thân mình á, vì lợi dụng các Phật tử để làm đầy túi của bản thân mình á, thì đó là gì, không phải Phật pháp rồi, không phải là giáo hóa độ sinh rồi. Đó, khác nhau ở mỗi chỗ đó thôi. Nay nói thật nhiều rồi mà vẫn đồng hồ quay chậm quá. Tiếp theo chúng ta thấy gì, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo với Thiên Tài đồng tử là gì, vì trừ diệt khổ tụ cho tất cả chúng sinh nên phát Bồ Đề Tâm. Diệt khổ tụ là sao? Khổ tụ, tụ là gì, là tích tụ, là chứa góp. Đấy. Do gì, vì sao mà chúng sinh khổ? Vì cái nhân xấu chúng ta đã gieo từ vô thủy kiếp ở trong gì, trong a lại gia thức chúng ta, cho nên nay nó mới gì, sinh ra nó mới theo chúng ta, nó nở ra gì, ra mầm giống cây quả hoa trái, cho nên đó, chúng ta mới khổ. Vì sao chúng ta có khổ? Vì nhân xấu chúng ta gieo đời trước vậy. Cái khổ này gọi là khổ tụ, tích tụ chứa góp từ vô thủy kiếp cho đến nay. Nay ta gì? Ta vì muốn gì? Muốn dứt trừ tất cả những khổ tụ cho chúng sinh cho nên phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm ấy để làm cái gì? Gieo vào trong cái A Lại gia thức của những chúng sinh đang bị khổ tụ ấy những hạt giống Bồ Đề. Khi mà những hạt giống Bồ Đề nó mọc lên, nó lớn lên ở trong tàng thức A Lại gia của người ta, dần dần người ta sẽ nhận ra được cái thiện cần phải theo, cái ác cần phải bỏ, và họ làm được điều đó thì cái khổ tụ ấy, gốc khổ ấy, những cái tích tụ khổ ẩn đấy dần dần sẽ gì, sẽ tan biến ở ngay trong cuộc đời này của họ. Cho nên chúng ta thấy nhiều người đến thì đến chùa học đạo, nhiều người đến chùa gặp chúng tôi bảo vừa khóc mếu mếu máu máu, thầy ơi con khổ lắm, phải làm sao mà khổ, con cứ bệnh tật ốm đau suốt ngày, đi viện tìm các viện lớn viện nhỏ đều không khỏi. Thế tôi bảo là thế tụng kinh đi, tụng kinh Địa Tạng đi, ăn chay đi, niệm Phật đi, tụng kinh đi, phóng sinh đi, làm việc thiện đi, nó có chữa được không thầy? Bảo thế cứ làm đi, đã chữa được hay không thì tôi chưa dám khẳng định, nhưng cứ làm đi. Y giáo phụng hành về nhất tâm ngày ba thời tụng kinh Địa Tạng sáng chiều tối, hoặc là nếu bận thì tụng buổi sáng buổi tối. Nếu mà bận quá không thể tụng kinh được thì cái danh hiệu của ngài mà niệm, A Di Đà Phật mà niệm, hoặc Địa Tạng Vương Bồ Tát mà niệm, hoặc Quán Âm Bồ Tát mà niệm, vân vân. nhất tâm mà niệm. Sáng một thời, tối một thời, nếu ban ngày bận đi làm, nhất tâm mà niệm như thế. Mỗi ngày thì thay cho 3 chén nước hoặc 7 chén nước cúng dâng lên trên ban thờ tổ tiên thần linh, ông bà ông ngoại nhà mình. Nếu có ban thờ Phật thì thắp lên đó càng tốt, chưa có ban thờ Phật thì rước một cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, cái Bồ Tát Quan Âm, hay là ảnh Phật Di Đà, Phật Thích Ca vân vân đó, dâng lên trên đó, trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình mà lễ bái hàng ngày. Nhìn thấy tôn tướng, tranh ảnh tôn tướng tôn tượng của Phật Bồ Tát, khởi tâm hoan hỷ, sinh tâm hoan hỷ, cung kính để mà đỉnh lễ cúng dường. Cúng dường á, Phật Bồ Tát chẳng cần phải thanh bông hoa quả ngon Phật mới chứng, cũng chẳng cần phải gì vàng bạc châu báu tiền của nhiều Phật mới nạp thọ, chỉ cần 3 chén hoặc 7 chén nước trắng thôi các quý vị, thắp cho một nén hương dâng lên đó vào mỗi buổi sáng sớm, trước khi gì, trước khi đi làm, vào mỗi buổi chiều tối, trước khi đi ngủ, cứ như vậy. Nếu mà có thời gian thì đọc được viên kinh Địa Tạng là tốt nhất, không có thì niệm Phật 10 hơi cũng được. Đối trước thì tranh ảnh tượng Phật Bồ Tát đó thì thắp hương thay nước xong, hít vào thật sâu, đứng trang nghiêm, chắp tay niệm gì, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 như thế hết một hơi, hít vào sâu một lần nữa, trụ hơi thở nơi đan điền của mình, tức là ở dưới cái rốn của mình khoảng 3 đốt ngón tay nằm, trụ hơi đó, và chúng ta thở từ từ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được, tùy theo ai thích niệm A Di Đà Phật thì niệm, ai thích niệm Bồ Tát Quán Âm thì niệm, ai thích niệm Địa Tạng Vương thì niệm, ai thích niệm Thích Ca Mâu Ni Phật thì niệm, đều tốt cả. Nhân duyên thù thắng ấy sẽ gieo vào trong á, biển đại nguyện A Lại Gia Thức của chúng ta, tạo thành những cái chủng tử thiện, những cái hạt giống tốt ở trong gì, trong tàng thức A Lại Gia của chúng ta. Mỗi ngày tưới tẩm, gieo hạt và tưới tẩm, một thời gian sau nghiệp chướng gì tiêu trừ, khổ thụ là tiêu trừ, tự nhiên là thấy gì, thấy những nỗi khổ bệnh tật tự nhiên là không cánh mà bay. Có rất nhiều người như vậy. Nhiều người đến đây trước nói với tôi thì 15-20 năm nay phải đi trình đồng mở phủ, làm được đồng nào á, một năm vài vấn đi trình đồng mở phủ hết sạch luôn. Vì mỗi một lần đi trình đồng mở phủ ít nhất cũng phải 15-20-30 triệu. Nếu là đền to phủ lớn phải hàng trăm triệu. Đền to phủ lớn hết nhiều, thậm chí nhiều hơn nữa. Nhưng mà nhỏ đi chăng nữa phải 15-20-30 triệu mới đủ hầu một cái vấn gọi là mèng, cũng bây giờ cũng phải 15-20 triệu trở lên, 30 triệu trở lên. Đó. Vậy là một người nông dân đi làm công nhân, quần quật cả năm, mỗi một tháng thì 3-4 triệu. Vậy mấy tháng mới được, cả năm mới gì được 1-2 vấn hầu, thế là sạch, còn tiền đâu mà nuôi chồng nuôi con, còn tiền đâu mà nuôi vợ nuôi con. Cho nên á, khổ lắm thì bảo gì. Nếu mà không làm thì đi xem ông thầy bà bói nó phán cho là gì, căn cao số nặng, không ra trình đồng mở phủ sẽ bị điên, thậm chí là bị gì, bị mất mạng. Cho nên á, chúng ta nghe chúng ta sợ, mà quả thật là chúng ta cũng ốm đau bệnh tật thật. Các cụ ngày xưa nói là đi bói ra nha, ra gì, ra ma. Đi bói thì ra ma, quét nhà thì ra gì, ra rác. Có ai quét nhà mà không ra rác đâu, có ai đi bói mà nhà không có ma đâu. Cho nên là đến đó phán cho một câu như thế, sợ không ăn không ngủ được, về là trình đồng mở phủ đã. Các cụ ngày xưa nói rồi, thờ thì dễ mà giữ lễ thì khó. Cho nên á, nay đây gì đã chót đâm lao thì phải theo lao. Vì vậy mà làm được đồng nào á, nhon nhon đầu năm làm ở giá trình, cuối năm làm ở giá tạ, hết sạch rồi còn đâu nữa. Chồng con thì gì? Khổ sở, vợ con cũng khổ sở, thậm chí này đó, mà không làm thì ốm thật, quả thật nó ốm thật. Ốm vì sao? Ốm không phải là do gì, do mẫu hành, không phải đâu, mẫu không bao giờ đi hành. Mẫu giống như là, mẫu là gì? Mẫu có nghĩa là mẹ. Từ mẫu á, là tiếng Hán, tiếng Việt Nam chúng ta mẫu có nghĩa là gì? Là mẹ. Chúng ta thấy có người mẹ nào mà đi hành con không? Người mẹ tốt đi hành con không? Chỉ có người mẹ dở hơi, người mẹ gì? vớ vẩn mới đi đánh con, mới đi hành con thôi. Còn người mẹ chuẩn chỉ, người mẹ đích thực không bao giờ đi hành con, không bao giờ đi gì, đi ghét bỏ những đứa con rứt ruột đẻ ra. Mẫu là gì? Là mẫu nghi thiên hạ. Mẫu Việt Nam của chúng ta được gì? Được coi là mẫu nghi thiên hạ. Làm gì có chuyện thánh mẫu là đi gì? Đi hành con nhang đệ tử của mình, không bao giờ có. Các vị thánh như Đức Thánh Trần, Đức Thánh Tản, Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Tử Đồng Tử, hay là ông Hoàng Bơ, ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Mười, cô Đôi, cô Bé, vân vân, đều là những gì? Những bậc tiên thánh. Đều là những bậc tiên thánh. Mà tiên thánh nào là đi hành gì ạ? Hành những người dân của mình. Không bao giờ có. Đó là gì? Ma quỷ. Nó trá hình. Ma quỷ vì sao nó trá hình được? Do cái nghiệp đời trước chúng ta gì? Chúng ta sát sinh hại vật, làm nhiều việc ác. Cho nên đời này mình mới kém phúc bạc mệnh. Cho nên ma quỷ nó mới gì? Nó mới trá hình là thánh, là mẫu, là này nọ để nó gì? Nó hành xác mình thôi, nó đòi nợ mình thôi. Mình phải biết rằng cái nhân của mình nhé, nhân của mình đang trồng, đã trồng kiếp trước là nhân xấu, cho nên quả mình đang thụ bây giờ là quả khổ. Cho nên nay muốn bỏ nó đi thì phải thay vào đó thì cái nhân tốt. Giống như cái gì, cái bình nước đang đục á, thì chúng ta phải dùng cái gì để thanh lọc cái nước đục kia nhỉ? Dùng nhiều miếng vải sạch chắp lại với nhau, và chúng ta gì? Chúng ta lọc nó. Lọc một lần không xong thì hai lần không xong thì 10 lần nước sẽ gì? Sẽ trong thôi. Đó, cho nên các quý vị phải biết rằng nghiệp chướng chúng ta nặng nề mới sinh ra gì? Các bệnh khổ về thân tâm. Gia đình chúng ta mới gì? Mới ly tán. Âm dương mới gì? Mới chẳng hòa. Thì trong kinh Đức Phật nói gì? Cứ kinh Địa Tạng mà thọ chỉ động tụng nhất tâm như vậy, một thời gian sau nghiệp ấy sẽ tiêu, phúc thiện gì sẽ gì sẽ sinh ra, sẽ lớn lên, đẩy lùi đi các gì, các cấu nghiệp, đẩy lùi đi các khổ thụ ấy, chúng ta được gì? An lạc thôi, bệnh được khỏi, gia đình được an vui hạnh phúc. Cho nên 3-4 năm nay các quý vị biết rồi, sở dĩ đạo tràng chúng ta mà đông thế này thì không phải là các vị đến với chùa là gì cái tâm cầu đạo từ đầu đâu, mà vì gì? Gia đình gặp nhiều chuyện đau khổ, ốm đau bệnh tật, gia đình con cái vợ chồng bất hòa, đến với đạo tràng chúng tôi hướng dẫn cho tụng kinh Địa Tạng về, các vị thì thọ trì đọc tụng một vài tháng hoặc một vài năm, thấy gì? Gia đình được an lạc hơn, hoan hỷ hơn, ít bệnh ít não hơn, gia đình biết yêu thương nhau hơn. Nhiều Phật tử đến nói với tôi rằng gì? Cái dòng họ nhà con trước đây không ai nhìn ai, không ai nhìn mặt ai. Nhưng từ khi con gieo duyên cho mấy người trong gì, mấy bà trong họ nhà con tụng kinh Địa Tạng, bây giờ tự nhiên gì? Họ hàng biết yêu thương nhau hơn. Chúng ta thấy chuyện có thật 100%. Họ hàng biết yêu thương nhau hơn. Ngày xưa các cụ chưa bao giờ thì các cụ lớn chưa bao giờ các cụ ngồi chung giường với nhau, ngồi cùng bàn uống nước với nhau, mặc dù trong họ cụ này đến thì cụ kia gì, cụ kia đi. Vậy mà về các bà tụng kinh Địa Tạng ở tại cái nhà thờ họ của mình một thời gian, tự nhiên các cụ lại gì, lại tìm đến với nhau, lại ngồi được với nhau, con cái lại gì, cháu chắt trong dòng họ lại hòa thuận được với nhau, lại làm ăn chung được với nhau, vi diệu tuyệt vời. Đây không phải là một cái điều gọi là huyền bí, không phải một điều huyền bí đâu các quý vị ạ. Mà nói gì, tôi lấy một cái ví dụ giống gì, trong gia đình của chúng ta, trong cái dòng họ của chúng ta, khi mà cái phúc nó hết á, thì giống như gì, cái hồ nước của chúng ta gì, nó gần cạn, mà ở dưới đó có nhiều những con cá nó bơi nó quấy lên thì đương nhiên là nước nó sẽ gì ạ, nước nó sẽ gì, nó sẽ đục. Những con cá chính là gì? Là ví cho những người của chúng ta trong cái dòng họ ấy. Còn cái nước thì ví cho gì? Cho phúc đức của cha ông, của tổ tiên và của chính những người đang sống trong dòng họ ấy. Gieo trồng từ nhiều đời, nhiều kiếp trước. Nay gì? Nay do không biết làm việc phúc, cho nên chỉ hưởng hết cái phúc đời trước và phúc của tổ tiên và phúc của đời trước của mình gieo. Cho nên nay nó ví như gì, nước thì đem hút đi, giống như người dùng gì, dùng cái máy để đem hút cái nước ao nhà mình đi để lên để tưới cây hoặc để làm cái việc gì đó, nhưng không chịu gì ạ, không chịu cho cái dòng nước mới chảy vào, cái hút nước gì, nước trong ao đi. Các vị biết cái gì nó xảy ra? Nước trong ao đầy lên nó sẽ phơi đi, sẽ vơi đi. Cho nên nước vơi đi, những con cá gì chuẩn bị sẽ gì, sắp sửa bị chết rồi đấy. Mà những con cá khi mà cạn nước còn thì còn đầy lên là một vài mét nước, nó bơi thì bơi lội tung tăng thoải mái với nước. Nhưng khi nước chỉ còn có 10, 15, 20 phân, những con cá đó chúng ta thấy gì? Vì sao nó phải lao lên, lao xuống, lao ngang, lao trái, lao phải? Vì nó gì? Nó sợ chết. Mà thậm chí thì nó bơi, nó đấu đầu vào nhau đi, nó vẫn cứ gì? Lao vào nhau. Nó biết là đau nhưng vẫn gì? Vẫn cứ phải lao. Tìm cái chỗ gì? Tìm cái chỗ an toàn cho bản thân mình. Chứ xin thưa các vị, nếu mà không biết tu nhân tích đức thì càng làm sai, càng sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần, để cầu phúc cho dòng họ, cho tổ tiên á. Đức Phật nói em kinh Địa Tạng thì càng gì ạ, phúc có cái hết càng nhanh. Giống như những con cá to ở trong gì, ở trong cái ao mà gì cạn nước á, càng bơi nhanh á thì những người bắt nó càng nhìn thấy gì, con cá to kia nó bơi góc kia thì nó càng bị gì ạ, càng bị tiến tới để chộp, để bắt gì, bắt trước tiên, đem về làm thịt trước tiên. Nước chưa kịp vào con cá to đã bị gì, chết trước rồi đó. Cho nên á, người tu tập chúng ta phải khéo léo, phải khôn ngoan, phải chân thành để như thế. Chúng ta thì làm các việc thiện, thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, giống như người gì ạ, thấy cái ao của mình á, bơm nó cạn đi rồi á, gần cạn rồi á, thì đem gì, đem lấy cái nước gì đầu kênh đầu dòng là gì, để dẫn nó vào, thay nước đi, thêm nước vào, thay nước đi, đương nhiên nước nó sẽ gì, sẽ trong thôi đó. Thọ trì đọc tụng kinh điển của Đức Phật tương tự như thế. Cho nên á, nó không phải là huyền bí gì ở đâu xa cả, các vị, ngay trong cuộc sống này rất là khoa học đấy. Có người đã bảo là chỉ có tụng kinh của Phật mà gì ạ, mà giải trừ được nghiệp chướng ấy. Giải trừ được, giải trừ được các quý vị. Nếu không giải trừ được á, thì tôi xin thưa các quý vị, trong hội trường này tôi có nói đến gì bể hồng bể họng chỉ cho được vài Phật tử thôi, thân tín thì hay đến chùa thôi. May mắn cho chúng ta Bồ Tát Địa Tạng, ngài luôn ở gì, ở lại thế giới này, ở bên cạnh gì, những chúng sinh đau khổ như chúng ta này, nghe thấy gì, cái tiếng kêu cầu than vãn, thậm chí là oán trách của chúng ta này, để tìm các gì, các phương tiện để gì, dẫn dắt và cứu độ chúng ta, hướng cho chúng ta thoát ra khỏi những cái niềm đau khổ vô vọng đấy. Cho nên ở đây mới nói này, mới nói là vì diệt trừ khổ thụ cho tất cả chúng sinh mà gì, mà phát tâm Bồ Đề. Đó. Cho nên chúng ta làm cái việc gì đó mà thấy lợi ích cho chúng sinh, chúng ta cứ làm. Đó chính là gì? Việc phát tâm Bồ Đề đó, diệt trừ những khổ thụ cho chúng sinh đó. Cho nên khuyên họ thì tụng kinh niệm Phật là việc gì? Việc tốt, sẽ dứt trừ được cái khổ đau cho họ. Cho nên chúng ta thấy từ xưa đến nay Phật tổ thì truyền nhau đều dạy chúng ta gì, tụng kinh niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, giữ giới, làm các việc thiện, bỏ các việc ác đó, để dứt trừ những khổ đau. Rồi nữa Phổ Hiền lại bảo gì, vì đem tất cả chúng sinh, vì đem cho tất cả chúng sinh sự an vui đầy đủ nên phát Bồ Đề tâm. Cái này á, đem cho tất cả chúng sinh sự an vui đầy đủ. Đầy đủ ở đây có gì? Các hàng Đại Bồ Tát á, như trong Kinh Hoa Nghiêm á, đây là dẫn Kinh Hoa Nghiêm mà. Cho nên nói những vị Đại Bồ Tát á, vì sao thường trước khi làm thành Phật á, thường hiện là vua chúa? Vì làm vua nhưng không phải làm vua nước nhỏ mà làm vua những nước lớn. Làm vua nước lớn cho nên ấy, mới đem cái kho tàng, bảo tàng của nhà vua, của cải châu báu của nhà vua để phân phát cho gì? Cho dân nghèo, đem những cái chính sách an cư lạc nghiệp cho gì? Cho dân nghèo được thoát nghèo và được gì? Được giàu có, được an vui, được gì? Được sung túc. Khi nó được từ nghèo khổ đói khát được giàu có, an vui sung túc rồi, khi đó mới bảo nó học đạo, thì lúc đó nó gì? Nó sẽ nghe theo. Đó, cho nên chúng ta thấy đây chính là gì? Là phương tiện, là con đường mà mười phương chư Phật đã đi. Các hàng Bồ Tát thì cũng sẽ đi, và những chúng sinh gì tiếp tục cũng sẽ đi trên con đường đó. Cho nên chúng ta thấy này, các vị Đại Bồ Tát thường trước khi thành Phật sẽ hiện làm thân quốc vương, vương tử, đại thần, sau mới thì mới xuất ra thành Phật là như thế. Vì gì? Vì đem đến cái sự an vui, hạnh phúc, an lạc và đầy đủ cho tất cả chúng sinh mà phát Bồ Đề Tâm. Cho nên các ngài thường hiện cái thân đấy. Rồi vì dứt trừ sự ngu tối cho tất cả chúng sinh mà phát Bồ Đề Tâm. Phật Bồ Tát xuất hiện nơi đời là gì? Gọi là phá mê khai ngộ. Giống như ánh mặt trời, mặt trăng. Khi mà xuất hiện trên bầu trời thì tất cả bóng tối màn đêm sẽ phải gì ạ? Sẽ bị đẩy lùi và sẽ bị xua tan. Cho nên khi Phật Bồ Tát xuất hiện ở nơi đời, thường là dùng ở cái thế giới Tha Bà chúng ta gì? Dùng âm thanh để nghe pháp, dùng nhĩ căn để gì? Để lắng nghe. Cho nên Phật Bồ Tát dùng gì ạ? Dùng thiệt căn để thuyết pháp. Chúng sinh thì dùng nhĩ căn để thính pháp, còn Bồ Tát thì dùng thiệt căn để truyền đạo. Tức là gì? Dùng lời nói để ban bố pháp vị, khiến cho chúng sinh dùng nhĩ căn lắng nghe, thâm nhập vào trong gì? Trong a lại gia thức, trong tâm khảm của mình hoan hỷ phụng hành. Đó chính là vì dứt trừ đi những sự ngu tối cho tất cả chúng sinh mà phát Bồ Đề Tâm. Cho nên chúng ta thấy các vị Bồ Tát mà ở trong hàng thì hàng ngũ địa trở lên thường là rất thích thuyết pháp và rất hay thuyết pháp, và thậm chí là thuyết pháp lại rất hay nữa. Chúng ta thấy Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, ngài là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà ngài thì hiện ra ở Trung Quốc một cái hóa thân đấy, ngài thì hiện là gì? Hàng Bồ Tát ngũ địa, tức địa vị thứ năm đó. Trong thập địa Bồ Tát, ngài thì hiện trong hàng địa vị thứ năm, và ngài lên thuyết pháp, chúng ta biết gì? Ngài mỗi khi bước lên thuyết pháp, ngài thuyết gì? Trăm người đến, trăm người yêu thích; ngàn người đến, ngàn người muốn nghe; vạn người đến, vạn người gì? Vạn người quy kính bái phục. Cái tài thuyết pháp của ngài Thiên Thai Chí Giả. Thời xưa, thời nhà Tùy bên Trung Quốc, cách đây đã hơn 1.000 năm rồi. Chúng ta biết mà thời đó ngài lên thuyết pháp ở chốn triều đình mà 30.000 người đến nghe pháp thì chúng ta biết là khủng khiếp như thế nào. Thời buổi bây giờ 30.000 người đến nghe pháp thì rất nhiều rồi, nhưng thời xưa chúng ta biết thuyết pháp cho 30.000 người nghe, chúng ta biết ngày xưa đã có mic, có loa đài như thế này chưa? Chắc chắn là chưa. 30.000 người thì chắc chắn phải ngồi rất là gì ạ? Rất là rộng. Thì cái tiếng thuyết pháp của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư thì phải nói với các quý vị để cho 30.000 người đều nghe được, thì lời nói của ngài phải như tiếng của loài sư tử chúa. Cất lên cái tiếng pháp âm của ngài thì phải vừa to, vừa trong trẻo, vừa rõng rạc, mà lại vừa gì? Vừa dễ nghe, vừa trìu mến, chứ không có phải tiếng khàn khàn như Việt Đực như tôi này đâu. Đó. Tôi thì cái gì cũng xấu hết, chả được cái gì cả. Cho nên mới gọi là sơ phát tâm Bồ Tát, chứ chưa phải là Bồ Tát nhé. Có hay thuyết pháp cũng nhiều người lắng nghe, nhưng chưa phải là ngũ địa Bồ Tát. Như là Thiên Thai Chí Giả, ngài thì hiện là ngũ địa Bồ Tát. Cho nên sau khi ngài thì chuẩn bị vãng sinh nhé, ngài ngồi trên bồ đoàn có đệ tử hỏi ngài bạch sư phụ, là sư phụ gì cả đời gì thuyết pháp giáo hóa độ sinh, phân định tam tạng thánh điển, như vậy Thì sư phụ về Tây Phương Cực Lạc, sư phụ ở trong phẩm vị nào? Ngài nói là gì? Ta thì nếu mà không khai tràng thuyết pháp độ sinh, không vì đại chúng á, thì ta sẽ lên hàng gì? Ta sẽ được dự vào gì? Cái ngôi vị phẩm vị cao nhất. Nhưng vì ta chỉ khai tràng thuyết pháp độ sinh, mãi làm việc chúng, cho nên á, chỉ được lên hàng gì ạ? Ngũ địa mà thôi. Tức là còn chưa dự vào cái hàng gọi là thất địa bất thoái chuyển nhé. Nhưng mà đấy thì là phương tiện. Đấy là phương tiện của tổ. Chứ thực ra là gì? Ngài là cổ Phật. Ngài là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Gọi là thi hiện mà. Làm gì có cái chuyện mà chỉ ở trong ngôi vị gì? Ngũ địa đâu. Nhưng mà vì muốn gì? Muốn cho hậu học nương vào đó để tu, nương vào đó để biết gì? Biết khiêm cung, biết hạ mình. Cho nên là ngài thi hiện như thế. Đó. Cho nên là chúng ta thấy các hàng từ hàng ngũ địa Bồ Tát trở lên là thường hay thuyết pháp. Mà thuyết pháp thì có rất nhiều người gì ạ? Người lắng nghe và thích nghe. Nhưng mà đặc biệt là phải thuyết đúng nhé. Thế còn thuyết sai thì là gì? Lại ma thuyết đó. Cho nên trong kinh Đại Tập, Đức Phật nói thời mạt pháp, các pháp sư thuyết pháp thì nhiều như gì? Nhiều như rừng mè che trúc. Còn người chính thuyết pháp thì chỉ như nắm lá ở trong gì? Lòng bàn tay mà thôi. Đó, không phải đơn giản đâu. Chứ không phải là vị pháp sư nào, vị tăng nào lên tòa thuyết pháp cũng là chính đạo hết đâu. Nhìn bề ngoài như là vẻ chính đạo, nhưng mà trong thực tế thực hành vào sâu một chút, chúng ta mới thấy được đó là tà đạo, tà thuyết, đi sai với đường lối của Phật. Thậm chí là người đó là người chuyên niệm A Di Đà Phật, thậm chí người đó là người chuyên giảng về thiền, thậm chí người đó là người chuyên giảng về luật, về mật, vân vân, vẫn đi sai. Vẫn đi sai về phương pháp tu tập, sai về tôn chỉ mục đích của gì? Của Phật Tổ để ra. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên các quý vị nghe tôi giảng cũng đừng có vội tin ngay. Các quý vị phải nghe đã. Nghe có chỗ nào nghi thì hỏi. Hỏi nếu gì tôi chưa trả lời được, phải đi hỏi các bậc tôn túc trưởng lão, để các ngài khai thị phá mê cho các quý vị. Các quý vị thấy đúng thì mới theo, còn thấy không đúng thì thôi, bỏ đây đi, đi tìm chỗ khác. Tìm chỗ khác mà tu, tìm chỗ khác mà theo. Nếu gì cảm thấy tôi thì còn xa thì đừng có theo tôi nữa, đi tìm chỗ khác. Đến đây biết đâu tôi đi sai, tôi đọa các vị lại đọa theo. Mình tôi đọa thì tôi còn có ngày để có cơ hội để gì? Ra khỏi cái A Tỳ địa ngục. Còn mà tôi làm cho nhiều người đọa thì cơ hội cho tôi ra khỏi cái A Tỳ địa ngục không biết bao giờ các quý vị. Vì tôi làm cho một người đọa thì đồng nghĩa rằng tôi phải chịu thêm cái tội làm cho người đó bị đọa nữa. Cho nên làm cho một người đọa, cái tội trong A Tỳ địa ngục đó vô lượng kiếp rồi, làm cho 10 người đọa gấp 10 lần lên, làm cho 100 người đọa thì 100 lần lên, làm cho 1000 người đọa thì 1000 lần lên. Cho nên các vị mà thấy là tôi sai, tôi không đúng với chính pháp, các vị cứ bỏ đi tìm thầy khác. Đấy là chính là cứu tôi chứ không phải là gì, là theo tôi, là giúp tôi. Đấy là cứu tôi, bỏ tôi đi khi thấy tôi sai, bỏ tôi đi tức là các vị đang cứu tôi. Còn các vị mà đi hỏi bằng cái trí tuệ của mình và đi hỏi, tham vấn, thấy các bậc tôn túc, các bậc bảo thẳng đấy nó cũng được. Thôi bây giờ thì không có cua thì bắt cá làm trọng vậy, không có trâu thì bắt người thì kéo cày vậy thì cũng được, đúng không? Thế thì các nghe các cụ bảo thế thì cũng tạm mà gì, gần gũi thân cận, học lấy chữ A, B, C, Y tờ thì cũng được, sau này mới lên gặp các thầy tốt hơn thì tu cao hơn, sâu hơn sau. Còn bây giờ thì chưa gặp được thì thôi, học A, B, C, Y tờ thì vẫn cứ thôi tạm được. Còn cảm thấy thì chúng tôi không xứng đáng để làm cái thầy A, B, C, Y tờ nữa thì tốt nhất là gì? Là vẫy tay ta chào nhau. Một lần đầu và một lần cuối để ra đi, thế là hay nhất. Tiếp theo ngài dạy là gì? Vì cung kính cúng dường tất cả chư Phật nên phát Bồ Đề Tâm. Đó, phát Bồ Đề Tâm phải vì cung kính cúng dường tất cả chư Phật, không phải vì một Đức Phật mà cung kính cúng dường, mà phải vì gì? Vì tất cả vô số vô lượng A Tăng Kỳ các Đức Phật ở khắp trong mười phương vi trần sát thế giới để mà cúng dường. Nói như vậy có người lại hỏi rằng: bạch thầy, thế tại sao những người tu tịnh độ lại chỉ niệm mỗi A Di Đà Phật, không niệm gì, không niệm Phật khác? Vì sao mà chỉ niệm mỗi A Di Đà Phật? Người tu tịnh độ chúng ta chỉ niệm mỗi A Di Đà Phật, chỉ nguyện về Tây Phương Cực Lạc thế giới mà không nguyện đi thế giới khác. Tại sao không niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, không niệm Thích Ca Mâu Ni Phật, và không niệm gì, không niệm Đức Phật Đa Bảo hay Đức Phật gì khác vân vân, mà chỉ niệm A Di Đà Phật thôi? Vì A Di Đà Phật là pháp thân, là bổn mạng của các Đức Phật. Cho nên là chúng ta niệm A Di Đà Phật chính là gì? Là niệm ông Phật pháp thân của mười phương gì ba đời chư Phật. Cho nên trong kinh mới nói thì A Di Đà Phật chính là tâm ta chính là A Di Đà Phật, là như thế. Tây Phương Cực Lạc chính là gì? Là nơi đây chính là Tây Phương Cực Lạc. Đó là nói về gì? Cái giáo lý thâm sâu huyền diệu nhất của gì? Của Tịnh Độ Tông Phật giáo chúng ta. Chứ không phải là niệm A Di Đà Phật là chỉ niệm một ông Phật ở Tây Phương Cực Lạc đâu. Không phải. Cái mà hiểu là niệm A Di Đà Phật là niệm ông, chỉ niệm ông Phật Tây Phương Cực Lạc, đó là gì? Là bước đầu sơ tâm học đạo, dạy cho mấy gì, mấy bà vãi y tờ ABC. Khi mà các Phật tử chúng ta nghiên cứu cao lên rồi, sâu lên rồi, niệm Phật chuyên nhất lên rồi, nhất tâm bất loạn rồi, chúng ta thấy A Di Đà Phật chính là gì? Là vô lượng thọ Phật, vô lượng quang Phật, vô biên quang Phật, vô lượng công đức Phật, siêu nhật nguyệt quang Phật, vân vân. A Di Đà Phật chính là gì? Là pháp giới tàng thân A Di Đà Phật cơ mà. Pháp giới tàng thân A Di Đà Phật chính là cái pháp thân của mười phương chư Phật. Gọi là gì? Mình gọi nôm na đó chính là gì? Cái gốc, cái căn bản của mười phương ba đời chư Phật chính là gì? Là pháp giới tàng thân A Di Đà Phật ấy. Ta cũng có đầy đủ tự tính giải thoát giác ngộ chư Phật, nhưng vì sao ta làm chúng sinh? Vì do nhất niệm mê mờ từ vô thủy kiếp đến nay theo đuổi trôi lăn trong dòng đời sinh tử ấy, cho nên không nhận ra cái gì, cái ông Phật ở trong gì, ông trong A Lại Gia Thức của mình. Vì vậy mà chúng ta gì có ái ố hỉ nộ, yêu thương bỉ thử vân vân, do đó mà có gì sinh ra gì khổ đau, từ chỗ đó mà sinh ra gì, mới sinh ra gì tam khổ bát khổ, vô lượng vô biên khổ là như thế đó. Cho nên á, pháp môn tịnh độ mà Đức Phật dạy á, để mà nghiên cứu thì thâm sâu lắm các quý vị, không đơn giản chỉ là gì ạ, là Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc thế giới cách đây mười muôn nước cõi Phật đâu. Nhưng mà thôi, trong cái phạm vi của cái bài giảng ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ gọi là hé mở và nói sơ sơ vậy thôi. Còn nói sâu quá, nói nhiều quá, các vị muốn hiểu sâu biết nhiều á, nên đọc cái bộ sách là gì? Bộ sách Kinh A-di-đà giảng giải, hoặc đọc Kinh A-di-đà sớ sao của Ngài Liên Trì Đại Sư. Chúng ta đọc cái bộ Kinh A-di-đà sớ sao của Liên Trì Đại Sư, chúng ta mới thấy được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nó thâm sâu màu nhiệm như thế nào, biến khắp mười phương như thế nào. Chỉ cần niệm một danh hiệu A Di Đà Phật, đó là gì? Là niệm đầy đủ cả mười phương vô lượng vô số, bất khả thuyết, bất khả tư, bất khả nghĩ, bất khả xưng, bất khả tán, các Đức Phật ở khắp mười phương thế giới. Đó, chúng ta thấy đọc Kinh A Di Đà sớ sao của Liên Trì Bát Tổ Liên Tông Đại Sư, chúng ta mới thấy được một danh hiệu A Di Đà Phật không đơn giản đâu các quý vị. Nếu nói về thần chú, một câu A Di Đà Phật đó chỉ là câu đại thần chú, câu đại minh chú, là câu vô thượng chú, là câu vô đẳng đẳng chú. Nếu nói về gì tam tạng thánh điển, nói về luật tạng thì một câu A Di Đà Phật gì bao tròn tất cả gì khai ra chỉ phạm của luật tạng. Nếu nói về gì về tạng kinh điển thì bao cả gì đốn tiệm thiên viên ở trong gì, ở trong kinh tạng. Nếu nói về gì luận tạng thì gì bao trùm tất cả gì chân ngụy trà chính hiển lộ rõ ràng ở gì, ở trong đó, không đơn giản chút nào. Cho nên niệm A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật tiêu trừ vô lượng tội lỗi là như thế. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì, một câu A Di Đà nhất cú Di Đà tiêu vạn tội, tức là một câu A Di Đà Phật đó tiêu gì, tiêu vạn tội chướng. Một câu A Di Đà Phật trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì, tiêu được tám muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Phàm phu tục tử chúng ta học đạo chưa có căn lành, chưa tin được, cho đó là gì, là thần thoại, cho đó là gì, là viển vông, cho đó chỉ là một câu nói của gì, các bậc cổ đức gì khuyến thiện mà thôi. Nhưng thực sự chúng ta học sâu tu nhiều, có niềm tin rồi á, có trí tuệ rồi á, có sự chứng ngộ rồi á, chúng ta mới thấy được rằng á, câu nói ấy thật là trí tình trí lý, thật là sâu xa huyền diệu, thật là thực tế, chân thực, lời Phật nói chân thực, không có hư dối, không có vọng ngữ, không có sai sự thật một chút nào cả. Cho nên trong kinh A Di Đà mới gọi là bộ kinh gọi là gì, thâm tín chư Phật, xưng tán sở hộ niệm kinh mười phương á, chư Phật á đều tin sâu, đều dùng nguyện thiết, đều dùng công đức lớn, đều dùng tướng lưới dài rộng á để tán dương khen ngợi và bảo vệ bộ kinh này, bộ kinh A Di Đà. Và cho nên á, pháp môn tịnh độ chúng ta gọi là pháp môn gì, nan tín chi pháp, nan tín chi pháp, tức là một pháp gì ạ, thật khó có thể mà gì, mà hàng phàm vô tục tử có thể gì tin được ngay, thậm chí lên hàng gì ạ, lên hàng thanh văn duyên giác rồi còn gì ạ, hàng nhị thừa thanh văn duyên giác sơ phát tâm bồ đề còn gì ạ, sơ phát tâm bồ tát á, còn không tin nổi, huống chi hàng phàm phu. Cho nên bây giờ chúng ta thấy có nhiều những bậc pháp sư lên giảng bác pháp môn tịnh độ không có gì lạ. Chúng ta biết là gì, những người ấy nếu là bồ tát thì mới là bồ tát sơ phát tâm, nếu là thanh văn á thì vẫn còn kém xá lợi phất xa, đúng không? Xá lợi phất còn gì ạ, khi được gọi là bậc đại a la hán trí tuệ đệ nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Phật, khi Phật thuyết kinh A Di Đà còn á, có mắt như mù, có tai như điếc cơ mà các quý vị, không biết đường nào cả. Cho nên á, Phật thì gọi xá lợi Phật biết gì đâu. Và Phật thì vì không biết, đại chúng không biết, cho nên Phật tự hỏi, tự gọi và tự trả lời. Cho nên bộ kinh A Di Đà còn gọi là bộ kinh gì? Thuộc xếp vào bộ kinh gọi là vô vấn tự thuyết. Đó. Không đơn giản các quý vị, không đơn giản thế nào. Đó, cho nên ở đây mới gọi là các hàng Bồ Tát, vì gì ạ? Vì cúng dường tất cả chư Phật mà gì mà phát Bồ Đề Tâm. Vậy cúng dường bằng cách nào chúng ta có thể cúng dường mười phương chư Phật là gì? Ở thế giới này chúng ta có thể cầm một bông hoa, ngồi ở trong thiền định để cúng, đi cúng dường vô số Đức Phật các mười phương được không? Chưa làm được, chưa làm được. Mỗi một buổi sáng sớm, thời gian chỉ ngắn khoảng bữa ăn 15-20-30 phút thôi, dùng như ý cách, tức là cái giỏ đó đựng hương thơm quả ngọt, hoa thơm trái ngọt, đồ dùng vật dụng đi khắp mười phương thế giới để cúng dường các Đức Phật được không? Không tài gì làm được. Các hàng đại A La Hán như Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất trong đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, nghe Đức Phật nói về kinh A Di Đà, nói có thế giới Tây Phương Cực Lạc, ngài dùng thần thông bay hoài gì xuất thần đấy nhá, chứ không phải dùng cái tâm thân để bay đi đâu, dùng thần thông bay hoài đi khắp qua gì vô lượng thế giới, nghe là xa lắm rồi, lâu lắm rồi, thôi dừng chân xuống ở đây là ở đâu, đi xuống đó trụ ở nơi cái gì, ở trên cái bình bát của Đức Phật gì ạ, Đức Phật Uy Âm Vương Như Lai, có sách thì gọi là Đức Phật Bất Động Như Lai, dịch là bất động, Đức Phật Bất Động Như Lai. Chúng ta thấy đến thế giới đó thân thể như gì, chỉ như con kiến bò trên miệng bát của gì, của Đức Phật ấy. Đại chúng thấy thế hỏi Đức Phật, thế con trùng đang bò
ở trên miệng bát của Đức Thế Tôn, Đức Phật ấy bảo là gì, không phải con trùng mà đây chính là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở Sa Bà thế giới, tên là gì, là Mục Kiền Liên, là vị đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Phật ấy. Các ông đừng có coi thường, vị này thì cũng đầy đủ công đức phúc báo như các vị gì, đại thánh tăng A La Hán ở khắp mười phương thế giới vậy. Và nói thì thiện nam tử hãy đi, hãy tới đây. Mục Kiền Liên liền hiện ra cái thân thể to tướng trang nghiêm đẹp đẽ như các vị Bồ Tát, các vị thánh tăng ở thế giới ấy. Nhưng mà khi ra về, bạch với Đức Phật ấy, bạch Đức Thế Tôn là gì, con dùng thần thông đi gì, đi suốt, đi hoài, đi miết. Con đi nghe Đức Thế Tôn thì nói về Tây Phương Cực thế giới, con đi gì, đến xem, đi đến để dùng thần lực để đến để tham quan cái thế giới đó như thế nào. Nhưng con đi hoài không thấy tới, thì hỏi rằng ở đây, từ đây đi về thế giới Tây Phương Cực Lạc có còn xa không? Đức Phật ấy nói gì, còn 9 muôn ức thế giới nữa. Đi hoài rồi mới qua được có một gì ạ, 10 muôn ức thế giới mà, thì mới qua được 1 muôn ức thế giới thôi, còn 9 muôn ức thế giới nữa. Mục Kiền Liên bảo lúc đó là gì, lắc đầu bảo đây thì nghĩ là gì, mình không thể đi hoài rồi mà gì thấy gì, hay nghĩ rằng á xa lắm rồi, xa lắc xa lơ rồi mà đến đây mới được có 1 muôn ức thế giới, còn 9 muôn ức thế giới nữa, không biết là sẽ tới nơi đâu. Mà một thế giới của Phật đó thì nó không chỉ là to bằng nhau, có thế giới của Đức Phật Thích Ca, như Đức Phật Thích Ca chúng ta lấy tam thiên đại thiên thế giới là một gì, một quái Phật là một thế giới đó. Còn có thế giới Phật đó thì lấy gì, lấy hằng hà sa số, chủng chủng vô lượng vô biên gì, các thế giới, các hệ thiên hà gì, để làm một quái Phật. Cho nên Mục Kiền Liên không có cách nào để đến được. Vì vậy mà bạch Đức Thế Tôn, và bây giờ con đó dùng thiền định để thần thông để trở về thế giới của con không biết có về đúng được không, hay là đi lạc vào vô lượng vô biên các thế giới khác. Cho nên xin Đức Thế Tôn là gì, là dùng thần lực của Ngài để đưa con đi về thế giới của con. Đức Phật cười hoan hỉ và gì, và bảo lành thay, lành thay, và gì, phẩy tay một cái, ngay lập tức gì, Mục Kiền Liên lại ở về thế giới Sa Bà rồi. Gọi là thần lực của Phật khác với thần lực của Bồ Tát một trời một vực, thần lực của Bồ Tát khác với thần lực của gì, thánh tăng một trời một vực, thần lực của thánh tăng khác với thần lực của chư thiên một trời một vực, thần lực của chư thiên khác với gì, phàm phu chúng ta một trời một vực đó. Cho nên á, chúng ta mới thấy rằng á, 10 muôn ức cõi Phật từ đây đi về phương Tây, như trong kinh Đức Phật nói nhé, chúng ta nhớ là 10 muôn ức cõi Phật nhé, cõi Phật chứ không phải là cõi nước. Vì nếu mà tính bằng cõi nước á, thì Sa Bà chúng ta đây có sự sống một cõi nước này, có thể lên gì ạ, lên một cái thiên hà nào đó có sự sống thì lại là một cõi nước này, nhưng mà đây là cõi Phật, không phải cõi nước, mà chúng ta nhớ là cõi Phật. Mà cõi Phật á, thì có Đức Phật gì, ít nhất lấy tam thiên đại thiên thế giới là một cõi Phật, có Đức Phật lấy gì, hằng hà sa số đại thiên thế giới là một cõi Phật. Chúng ta thấy không thể tính đến bằng túc số, bằng gì, bằng cái đầu óc của ông thầy dạy toán hay đệ tử ông thầy dạy toán, cùng gì, thầy trò cùng ngồi xúm nhau lại để tính toán được cái số lượng vi trần sát hại thế giới ấy, nhiều lắm. Cho nên ở đây Đức Phật mới dạy chúng ta gì, muốn phát Bồ Đề Tâm vì những tùy thuận, vì cúng dường tất cả Đức Như Lai mà phát Bồ Đề Tâm, thì tốt nhất cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sinh về đó rồi hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe pháp âm liền ngộ vô sinh pháp nhẫn, lên hàng thất địa Bồ Tát, bất thoái chuyển trở lên một đời thành Phật, chỉ trong một bữa ăn, nương vào thần lực của A Di Đà Phật và thần thông của mình, ngồi trong thiền định, muốn cúng cái gì á thì liền gì, cái đó là hiện đến. Lúc đó là gì, là do công đức phúc báo mà gì, tâm tưởng sự thành, gọi là tâm tưởng sự thành. Cho nên muốn đi cúng dường, muốn đến thế giới Sa Bà là để cúng dường Đức Phật Thích Ca ư, dễ như trở bàn tay. Đức Phật Thích Ca dùng gì, ngài thích dùng, ngài hay dùng hoa quả ư, hay dùng cơm chay ư, được, đem cơm chay, đem hoa thơm quả ngọt Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì muốn nghĩ cúng quả gì, quả táo ư, quả táo có ở trong giỏ, muốn cúng quả cam ư? Quả cam ở trong giỏ. Muốn cúng bát cơm chay ư? Bát cơm chay ở trong giỏ. Và ngồi trong thiền đình đó chỉ trong một niệm, đi đến xa bà thế giới, cung kính quỳ lạy, nhiễu quanh Đức Phật Thích Ca ba vòng và gì tán dương khen ngợi, bảo con ở Tây Phương Cực Lạc thế giới nhờ sự giáo hóa của Đức Thế Tôn, nay con được về đó rồi, nương thần lực của A Di Đà Phật mà gì mà con đến đây gì đỉnh lễ tri ân gì tri ân Đức Thế Tôn và đem cung kính dâng lên ngài hoa thơm trái ngọt ở Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Thế Tôn hoan hỷ nhận cho. Đức Phật mỉm cười gì lành thay, lành thay. Vui chưa? Không phải quá vui còn gì nữa. Không chỉ như vậy mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì, nói đến rồi muốn đến được vô lượng vô biên vi trần sát hải thế giới khắp mười phương, cũng chỉ trong một thời gian ngắn bằng bữa ăn gì, bữa ăn sáng thôi các quý vị. Cho nên ở thế giới này muốn đi cúng vô lượng các Đức Phật đó thì khó vô cùng. Cho nên á, chúng ta thì Phật dạy chúng ta một cái nơi để đi về, đó chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Rồi nữa, Tổ Hiền dạy là gì? Là vì tùy thuận Như Lai khiến chư Phật hoan hỷ. Tùy thuận tức là gì? Tùy theo gì? Các Đức Phật Như Lai tức là các Đức Phật đó, khiến cho gì? Các ngài hoan hỷ mà gì? Mà phát Bồ Đề Tâm. Vậy Thích Ca Mâu Ni Phật bảo chúng ta gì? Nên gì? Phát Đại Bồ Đề Tâm, tín nguyện hạnh chỉ danh hiệu A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc để vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, để mau thành Phật, để độ chúng sinh. Chúng ta y giáo phụng hành làm theo, khiến cho gì? Thích Ca Mâu Ni Phật hoan hỷ, khiến cho mười phương Phật gì? Hiện ra tương lưỡi dài rộng, tán dương khen ngợi kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Các ngài thấy chúng ta y giáo phụng hành, các ngài đều gì? Đều hoan hỷ. Vậy là tốt hay xấu?
Tốt,
rất tốt. Đó gọi là người hiền học đạo. Đệ tử gì? Đệ tử gọi là y giáo phụng hành theo lời thầy dạy mà gì? Mà tu. Đó gọi là người hiền học đạo. Rồi nữa, Bồ Tát lại bảo gì? Vì muốn gì? Sắc thân tướng hảo của tất cả chư Phật nên thì phát Bồ Đề Tâm. Thân thể của chúng ta bây giờ thì gì? Trang nghiêm đẹp đấy hay là xấu lùn? Hả? Nhìn xem. Có ai mang gương theo tự lấy gương ra xoay lên mặt mình xem. Đẹp hay xấu? Tướng hảo trang nghiêm hay là gì? Hay là da nhăn nheo? Da rẻ nhăn nheo sạn nắng? Hả? Tôi mới có 45 tuổi thôi, nhìn lại so với 20 năm trước ấy, tôi bây giờ thì các vị nhìn như thế nào? Nhìn như giống như con lợn ỉn chuẩn bị để đem lên thớt rồi, đúng không? Vừa xấu vừa đen, vừa gì, vừa béo vừa tròn, có nghĩa giống như con lợn mán chuẩn bị lên gì họ đem lên thớt rồi đó. Khác hẳn với 2 năm trước, thư sinh trắng trẻo, phong độ, đẹp trai. Đúng không? Đấy, 20 năm sau thì gì? Khác hẳn, nhưng mà 20 năm sau nữa thì gì? Nó còn không được như bây giờ nữa. Đen đen, thâm thâm, da chì, môi thâm. Ngày xưa thì mắt phượng mày ngài, thì lúc đấy thì mắt gì ạ? Mắt gì? Mắt bủng môi chì. Nhìn mà gì? Chả có cái tướng gì nữa cả. Rồi tiếp theo nữa thì nó còn tàn tạ nữa. Cho nên muốn được cái tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ để trang nghiêm thân thể, Thích Ca Mâu Ni Phật, vì đạo sư, đại đạo sư của chúng ta dạy gì? Cầu sinh về Tây Phương. Thân thể từ gì ạ? Từ nơi công đức mà sinh ra. Cho nên nó từ hoa sen mà sinh ra, không phải từ nơi bào thai do tinh cha huyết mẹ mà sinh ra như chúng ta này. Chúng ta do từ tinh cha huyết mẹ mà sinh ra, cho nên có già, có bệnh và có gì? Có chết. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, những chúng sinh được sinh về đó tất cả đều từ công đức nguyện lực của A Di Đà Phật và sự tu tập tin sâu nguyện thiết của chúng ta mà thành. Cho nên nó từ hoa sen mà sinh ra. thần thức của chúng ta từ hoa sen. Hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc á, nó trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ và không như hoa sen ở thế giới chúng ta đâu. Hoa sen chúng ta ở thế giới này có đẹp đẽ, có thơm tho, có thanh tịnh, có trang nghiêm. Nhưng mà có gì? Vẫn có sự gì ạ? Sự tàn tạ, già nua và héo chết. Còn hoa sen Tây Phương Cực Lạc không có cái cảnh đó. To như gì? Trong Kinh A Di Đà nói to như bánh xe. Có người lại bảo ôi bạch thầy, con ở nhà của con đó, mấy trăm mét vuông con còn thấy chật, bánh xe nó có gì, con chưa được mét vuông, thì con ở trong đó thì con cựa làm sao? Không phải, bánh xe ở đây, ở trong Kinh A Di Đà giảng giải nói bánh xe ở đây là tính là bằng cái bánh xe của vua Chuyển Luân Thánh Vương. Ở thế giới Sa Bà chúng ta này, Đức Phật lấy gì? Cái bánh xe của cái hoa sen Tây Phương Cực Lạc á, nói là to bằng bánh xe. Bánh xe ở đây trong kinh giải thích là bằng to bằng bánh xe của vua Chuyển Luân Thánh Vương. Mà bánh xe của vua Chuyển Luân Thánh Vương á, nói rằng gì? Có ba bậc. Bậc nhỏ á, là 40 dặm. Bậc vừa á, là 80 dặm. Còn á, bậc lớn á, cái dặm ở đây, bậc lớn thì nó tính là gì? Tính là 10.000 dặm, ba bậc. Nhỏ là 40 dặm, vừa là 80 dặm, còn lớn là 10.000 dặm. Mà một dặm là bằng một cây mấy? Bằng một cây mấy? Khoảng một cây ba đúng không? Một cây số ba, 10.000 dặm. Tức là cái bông sen bậc lớn là bằng từ đây vào gì ạ? Chu vi cái đường kính của nó, cái đường gì ạ? Ở đường kính đúng không? Đường kính hay đường đo đường này đường kính đúng không? Bằng từ đây vào thành phố Hồ Chí Minh các quý vị thoải mái mà gì mà chơi? Hả? Bông sen nó cái đường kính như thế mà nếu mà tính vào đường tròn, cái đường vanh á thì nó đo bằng bao nhiêu phẩy mấy nữa? Đo ra chúng ta tính xem. Cái bông sen mà hạng lớn là bằng gì? Bằng từ đây vào đường kính bằng từ đây vào thành phố Hồ Chí Minh rồi các vị có thoải mái mà chơi, thoải mái mà bơi trong trong đó mới nói đầy đủ lầu cát, ao báu, điện đài lầu cát đầy đủ ở trong gì? Trong hoa sen đấy, thoải mái mà chơi. Muốn gì? Muốn lên điện lễ Phật thì có điện lễ Phật. Muốn xuống ao tắm mát thì có ao tắm mát. Sướng nào bằng sướng đấy nữa. Đó. Cho nên hoa nở thấy Phật liền gì? Liền được nghe pháp ngộ quả vô sinh, thần thông tự tại, công đức vời vợi, thân thể thì trang nghiêm đẹp đẽ, quang minh gì thường chiếu, bất sinh bất diệt. Chúng ta thấy thân thể chúng ta này bất sinh bất diệt không? Không, có sinh có diệt. Thân thể thế giới đó là từ hoa sen mà hóa sinh cho nên gọi là bất sinh. Vì á, thọ tuổi thọ vô lượng đồng với A Di Đà Phật cho nên gọi là gì? Bất diệt. À, tuổi thọ vô lượng cho nên bất diệt. Thế giới đó không có tiếng khổ thì cái tiếng khổ còn không có thì huống chi là gì? Là có những nỗi khổ ư? Cho nên á, Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta muốn gì ạ? Muốn gì vì tùy thuận theo gì Như Lai để khiến cho chư Phật hoan hỷ mà phát Bồ Đề tâm. Vì gì? Vì muốn cho sắc tướng được gì? Được tướng hảo, sắc thân được tướng hảo, trang nghiêm đẹp đẽ cho nên phát Bồ Đề tâm, vậy cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Đó chính là gì? Y giáo phụng hành mà phát Bồ Đề tâm. Vì muốn gì? Vì muốn vào trí tuệ rộng lớn của tất cả chư Phật nên phát Bồ Đề tâm. Vậy về Tây Phương Cực Lạc thế giới, như trong kinh Đức Phật dạy, về nơi đó chứng quả vô sinh. Hoa nở thấy Phật chứng quả vô sinh liền gì? Liền vào gì? Liền vào trong nhà Như Lai. Liền gì? Liền trở thành gì? Thành trưởng tử của Như Lai. Thì đó gọi là gì? Đó chính là gì? Là nuôi lớn gì? Nuôi lớn tất cả gì? Cái trí tuệ của Phật mà gì? Mà tu tập mà phát Bồ Đề tâm còn gì nữa. Cho nên ở đây nói gì? Rồi lại nói tiếp gì? Vì muốn gì? Muốn hiển hiện các đức lực vô úy của chư Phật nên phát Bồ Đề tâm, hiển tất cả các đức lực vô úy vân vân đó mà phát Bồ Đề tâm. Đó chính là lời dạy của Bồ Tát Phổ Hiền với gì? Với Thiện Tài đồng tử, Nay chúng tôi chỉ nói lại cho chúng ta thôi. Ai muốn gì muốn nói theo Thiền Tài Đồng Tử để học đạo để thành Phật tiếp thì cứ y giáo phụng hành. Thiền Tài Đồng Tử phải đi sam cầu với gì 52 vị thiện tri thức mới thì mới thành tựu được. Nay chúng ta gì chả cần phải tham nhiều, chỉ cần gì tin sâu nguyện thiết một câu A Di Đà Phật, cứ lim dim một câu A Di Đà Phật mà tu. Người ta bảo á, bà tu sai rồi, bà cũng mình cũng gì cũng A Di Đà Phật. Bà tu như thế bao giờ cho đến thành Phật được, mình cũng một câu A Di Đà Phật. Bà tu như thế là gì, là gì, là không đúng chính pháp rồi. Chúng ta cũng gì cũng cứ A Di Đà Phật. Hoặc là người ta khen ngợi mình, ôi bà tu như thế thì còn gì tốt hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật nữa. Chúng ta cũng gì cũng A Di Đà Phật. Khen mình, chê mình, tất cả đều A Di Đà Phật. Chửi mình, mắng mình cũng đều A Di Đà Phật. Để cầu sinh cực lạc thế giới, đó chính là phát đại Bồ Đề tâm. Đối với thì hành giả tu theo tịnh độ của chúng ta. Hết bài, hết giờ.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.